Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 12 tháng 12 năm 2020, con xin giới thiệu bạn đạo tham gia buổi trao đổi mục đích 8 tối ngày hôm nay. Bây giờ là 19 giờ. Tối hôm nay con Huỳnh Minh Bảo ở Pháp Quốc, cô Tình ở Hà Nam, con Nguyễn Giang Thanh ở Kon Tum, chị Quế Phượng ở Bình Dương, chú Dần ở Sóc Trăng, chú Hà ở Sóc Trăng, cô Thuyền Huyên ở Sóc Trăng, anh Đỗ Phúc Hậu ở Tiền Giang, chị Phương Dung ở Sài Gòn, anh Giảng ở Hải Phòng, chị Hồ Ánh Nguyệt ở Paris, Pháp Quốc, chị Huệ ở Hà Nội, chị Kim Vân ở Thủ Đức, Sài Gòn, chị Loan ở Bến Tre, chị Nga ở Sóc Trăng, chị Ngọc Dung ở Sài Gòn, chị Hoa ở Hà Nội. Xin lỗi để nó nhảy tên. Nguyễn Nga ở Hải Phòng, Bình và cô Chính ở Bắc Ninh, bạn đạo Phạm Hồng Hiệp ở Đồng Tháp, chị Thái Thanh ở Mỹ Tho, cô Thảo Vân ở Hà Nội, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, anh Tiếng, chị Yêm ở Đồng Nai, chị Yến ở Hà Nam, Thiện ở Vĩnh Phúc, Tùng ở Bắc Ninh, chị Vạn An ở Cần Thơ, Nguyễn Thị Trang ở Đồng Nai, nhưng mà Trang thì lại không biết mở mic, vô được nhưng mà không không mở được mic, không biết. À, đây là cô Trang bạn đạo lớn tuổi ở Đồng Nai. Tổng số là khoảng 32 bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu.
Xin chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi về mục B8 trên tờ báo Phát triển Điện năng số 1327. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Quý Mến. Quý Mến, quý mến trời cao không tạo động, phân minh đời đạo tự tham tòng. Trời cao sáng tỏa tình tha thiết, ban chiếu toàn cầu điển giải thông. Lương Sĩ Hằng. Xin mời các bạn đóng góp về cái tựa đề là Quý Mến, mà ở đây trong cái bài thơ là nói về quý mến trời cao. Quý mến là sao?
Quý mến là thương yêu và kính trọng.
Thương yêu và kính trọng. Bây giờ mình muốn thương yêu và kính trọng trời cao thì mình phải làm sao? Tại sao mình quý? Tại sao mình quý trời?
Em xin đóng góp nha anh Bảo.
Rồi, mời anh Tiến.
Thì em hỏi tại sao mình có quý trời là bởi vì mình phải biết nguồn cội. Vì là thường nói cái câu này á, là thân người khó được, mà bây giờ mình xuống thế gian, làm xuống thế gian này biết bao nhiêu kiếp mới được làm con người, từ kim thạch thảo mộc mới lên tới cầm thú mới tới loài người. Mà bây giờ mình được làm con người là mình phải biết về nguồn cội, mình phải biết quý ông trời. Mà khi mình biết quý ông trời rồi á, là mình phải làm sao mình quý ổng, không phải là quý ổng là thôi, mà mình phải tìm cách để về với ổng mới là quý, mới là cái đó mới là đáng quý nữa. Thì như vậy mình quý mến ông rồi thì bây giờ mình làm được cái, cũng như là ưa nói là con người nó có bốn cái khó, mà mình đã làm được cái thân người là đã khó rồi. Nhưng mà cái thời này á, mình nghe được cái lời của ông Phật dạy là lại là khó nữa, mà bây giờ mình đã được nghe rồi. Rồi bây giờ á, mình đã thấy được Phật nữa, thành ra bây giờ mình làm sao cố gắng mình phải tu để mình trở về với nguồn cội mình, là mình quý trời là mình phải đi tu, phải tìm cách để mình tu. Mình không phải mình hô hào cái pháp này mình, nhưng mà cái pháp nào mình cũng phải tìm một cái pháp để mình tu. Nhưng mình may mắn thì mình gặp được cái pháp vô vi này, thì mình phải lo hành thử trược lưu thanh để mở tâm mở trí để mình trở về với nguồn cội. Thì khi mà mình quý được như vậy rồi, mình mới được, mình biết được ông trời, bước được nguồn cội. Khi mình biết được ông trời là mình mới biết được nguồn cội. Khi mà biết được nguồn cội thì mình phải lo mình về, là mình mới mến quý mến. Chứ mà mình lo mình ở dưới này là mình quý mến vật chất, chứ không phải mình quý mến ông trời. Xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Các bạn đạo nào muốn đóng góp thêm không? Các bạn đạo.
Con ở Nga Hải Phòng, con xin phép được đóng góp câu hỏi là quý mến ạ. Ông trời thì bao giờ cũng có sự yêu thương và không và che chở cho tất cả mọi mọi người và vạn vật ở trên thế gian này, như là ánh nắng, ánh sáng, ánh nắng, gió. Nếu mà không có những cái thứ như là ánh sáng, ánh nắng thì con người chỉ cần sống trong một tuần trong bóng tối thì cũng có thể sẽ không thể nào mà có thể khỏe mạnh được. Thế nên là ông trời luôn luôn đem lại những cái sự yêu thương, không bao giờ có sự đòi hỏi tính toán, ngay cả những người như là con người ở thế gian này nhiều khi mà thấy trời nắng quá cũng cũng kêu ca, cũng phàn nàn ông trời, nhiều khi mưa quá cũng phàn nàn. Nên là khi cái tình yêu đó, cái sự yêu thương đó của ông trời đối với vạn vật và con người thế gian luôn luôn là sự rộng lớn, che chở cho con người, dù tạo ra những cái sự như là bão gió, nhưng mà sau cái sự bão gió đó thì nó đều trở lại những cái sự lập lại sự quân bình, và cho con người ta ngày một tiến hóa hơn. Qua cái bài đó, học đó thì ngày một thức tâm đi về cái con đường đó là sự thanh tịnh, bởi vì cái mục đích mà ông trời muốn cho con người đó chính là quay trở về với cái sự thanh tịnh và quay trở về với cái nguồn gốc thật tâm tâm tính của chính mình ạ. Dạ con xin hết ạ.
Cảm ơn nghe. Có ai đóng góp thêm không? Chị Quế Phượng có muốn nói gì không?
Đóng góp và anh Bảo.
Chị Dung nói trước đi.
Dạ. Tại sao mình phải quý mến trời? Tại vì trước nhất là ông trời cho mình cái thân xác này thì không thể một người nào khác để cho mình cái thân xác này. Cái thứ hai nữa là ông trời cho mình cái thanh khí điển. Đó, thanh khí điển để mình sinh sống, để cho tất cả các cái vật chất để cho mình sống trên trên này để mình học hỏi. Cho nên là không thể nào mà ngoài ông trời trời ban được. Cho nên là mình phải quý và mình thương và mình phải tu để mình có cái pháp mình trở về với trời. Xin hết.
Dạ, cảm ơn chị Dung. Chị Quế Phượng có muốn đóng góp không?
Dạ, dạ xin đóng góp. Dạ, thưa quý mến, hai cái từ quý mến. Quý mến là thương mến, kính trọng, quý kính trọng như là hồi nãy ban đầu đã nói. Và là quý mến ông trời là gì? Trời là ông trời là đấng tạo hóa, hóa sanh ra muôn loài vạn vật, nuôi sống cho mình những điều kiện để tiến hóa, nên mình phải kính quý mến và lo tu tiến để trở về về mới đúng. Dạ, xin hết.
Dạ, yeah, cảm ơn chị Quế Phượng. Có bạn đạo nào muốn đóng góp thêm không?
Em ạ, em xin phát biểu.
Dạ. Yeah.
Quý mến ở đây chính là cái sự cung kính và quý trọng đấng tối cao nhất là Thượng Đế. Thượng yeah. Đế đã cho mình xuống cái thế gian này là cho cái phần hồn và phần vía được sống một cách rất là đàng hoàng, và Thượng Đế lại tạo rất nhiều điều kiện cho phần hồn phần vía này sống để mà tiến hóa thăng hoa. Điều kiện sống ở đây là không khí, nước, rồi làm cho tất cả các cây cỏ rồi hoa quả để sinh sôi nảy nở ra, để tạo điều kiện vật chất cho con người ta hưởng thụ. Và khi hưởng thụ rồi thì như vậy là phải biết ơn đến trời Phật, đến Thượng Đế là đã ban cho chúng ta như vậy là sự sống này. Thế rồi ban cho chúng ta về trí tuệ này. Thế và từ đó thì chúng ta biết ơn là chúng ta đền đáp bằng cách là chúng ta sẽ công phu tu tập, tinh tấn và đầy đủ để thể hiện được cái tấm lòng là cung kính trời Phật và Thượng Đế. Em xin hết ạ.
Dạ, yeah, cảm ơn chị Tình. Ai muốn đóng góp thêm không?
Anh Bảo, em xin đóng góp.
Dạ, yeah, mời anh giảng.
Dạ, mình quý mến ông trời, quý mến Thượng Đế là vì lúc nào cũng trời cũng sáng tỏa, luôn luôn là rộng rãi. Trời lúc nào cũng mở lòng, thương xót gọi là khắp thế gian, luôn luôn chiếu sáng khắp thế gian, lúc nào cũng ban rải cái tình thương coi như là không điều kiện ấy, vô bờ bến, tình thương không lúc nào nghỉ, mọi lúc mọi nơi, kể cả những người mà nói chung là người hiền cũng thế, mà người ác cũng thế, ông trời cũng không để ý đến cái việc đấy, ông cứ ban phát đều, lúc nào cũng mong mỏi là những chúng sinh ở dưới thế gian này lúc nào cũng tha thiết là kêu gọi là mong được trở về với cội nguồn của ông, nên lúc nào cũng dùng mọi cái biện pháp như là phải những cái hoàn cảnh đến để đưa con người mong mong trở về với cội nguồn. Nên là mình là người cũng biết được cái hạnh hy sinh của ông trời, nên mình là người cũng hiểu được thế. Mình là người trong khi đó là mình là người người đã biết đường tu hành thì mình phải lúc phải hướng đến trời và phải nghĩ đến trời. Nhưng mà mình tức là hướng thượng lên và lúc nào cũng nghĩ trời, vì nó hành pháp và niệm Phật để mau chóng mà được về với cội nguồn. Em xin đóng góp hết ạ.
Dạ, cảm ơn anh Giảng. Các bạn đạo nào muốn đóng góp thêm không? Chị Nga muốn nói không? Chị Nga sắp trăng muốn nói không? Sao nghe chuông không vậy?
Dạ, em xin quý mến, theo em hiểu thì cũng như nãy giờ bạn đạo nói hết vậy đó, nói hết rồi. Thì quý là khi mình biết được cái công ơn của ông trời á, công ơn trời biển, công ơn của ông trời, khi mình biết công ơn của cha mẹ mình á, là mình biết mình có thể nói là công ơn trời biển này. Rồi còn công ơn của ông trời á, thì nó còn bao la, nó còn rộng lớn hơn nữa. Nó bao la, nó mênh mông, nó mình không thể nào mà kể hết được. Nó mình không biết nói làm sao để cho tỏ hết cái tình, mới bởi vì mới kêu bằng cái tình trời á. Cái tình trời nó bao la, nó rộng lớn. Nói cánh đồng bát ngát, mênh mông vậy, nhưng mà cũng không có đông đầy cái tình thương của ông trời nữa. Khi mà biết được cái tình trời rộng mở rồi tận độ, rồi tha thứ và thương yêu trong cái những cái mà mình hiểu về ông trời, mình tha thiết với ông trời, thì em nghĩ là không có gì sánh bằng. Cho nên mà cái chữ quý mến thì em hiểu là khi mình biết được cái công ơn ông trời như vậy á, thì tỏ cái lòng mình trong lòng mình chỉ có quý mến. Mến là cái em hiểu chữ mến là cái tình thương vô tận vô cùng á. Mến như ví dụ như dạng nhỏ thì em yêu mến cha mẹ, nhưng mà mở rộng ra thì cái tình trời nó bao la rộng lớn, mình không như em không biết nói sao để tả hết. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn. Dạ, các bạn đã nào đóng góp thêm không?
Cháu xin đóng góp ạ. Anh Thiện đóng góp trước đi.
Rồi, xin phép nhé. Và con xin phép đóng góp một chút. Thì cái từ quý mến ấy, thì theo con nghĩ thứ nhất là cái quý ở đây là quý tưởng và quý trọng trời cao. Hai là mến thì là mến thương. Thì như chúng ta đã biết là chúng ta là có cái cội nguồn của chúng ta là ở từ trên, cái ánh sáng gọi là mà được bề trên chiết ra từ đại hồn của Thượng Đế đưa xuống mình đây. Khi xuống đây mình đã tức tâm, mình lo tu, mình quay vào, mình biết cội nguồn của mình ấy, thì khi đó mình thấy rằng cái sự tận độ mà bề trên dành cho mình là nó quá nhiều, nó bao la rộng lớn. Thì như các bạn đạo đóng góp rất đầy đủ rồi, thì bây giờ mình người tu mà may mắn lại có một cái cơ duyên gọi là cái duyên đạo bạc bán như thế này, để cho tất cả các bạn đạo được mở trí và hiểu sâu hơn về đạo, cũng là cái tận độ của bề trên rất chi là quý. Con xin hết ạ.
Dạ, cảm ơn Thiện. Các bạn đạo nào đóng góp thêm nữa không? Nga Hà Nội à? Thu Nga Hà Nội nãy muốn nói nó đâu rồi? Thu Nga là Hà Nội nãy muốn nói là giờ đâu rồi? Không bật mic lên đâu có nghe. Hết muốn nói rồi hả? Có ai muốn nói không? Hết ai muốn nói rồi hả?
Con Nga Hải Phòng, con xin phép được nói thêm một chút xíu nữa. Đối với ông trời thì đối với những người tu vô vi á, thì khi mà thực hành các pháp niệm Phật của mình thì cố gắng là tập trung ở trên khi mà đạt được đến trình độ mà tập trung ở chỗ trung tim chân mày, và từ trung tim chân mày đưa lên lên trung tim bộ đầu, thì khi đó là những người tu đều được hưởng những cái thanh điển ở trên trời để có thể để cho có thể quân bình được cho chính bản thân của mình. Thế nên đối với người tu thì các cái thanh khí điển đều hướng thượng, hướng lên trời đều để có thể học để học học tốt hơn và sáng suốt cũng như là có sự thanh nhẹ, đời đạo phân minh rõ ràng, đều có thể đem lại cái sự đóng góp cho tương lai đối với tất cả ở bên ngoài cũng như là phát triển cho chính bản thân mình ạ. Dạ, con xin phép được hết ạ.
Dạ, cảm ơn. Rồi, có bạn nào muốn đóng góp thêm không? Thì như các bạn nãy giờ nói rất nhiều là chúng ta nợ ông trời rất là nhiều, tại vì trời đã lo cho chúng ta nhiều kiếp rồi chứ không phải là một kiếp này. Mà khi cho chúng ta chào đời á, cho ra cái cho mọi người một cái thân xác thích hợp với cái hành trình tiến hóa, với cái duyên nghiệp của mình, để cho mình dễ thức tâm mà tiến hóa. Rồi dù cho cái xác này nó có trọn vẹn nguyên lành hay là nó có bị tàn tật, nó cái gì đó là cũng là cái tình thương, bao gồm cái tình thương của Thượng Đế để giúp cho cái phần hồn mình tiến hóa, không ngoài gì hết. Mà khi chúng ta sanh ra đời á, thì ông trời sanh con người có cái miệng thì phải nuôi ăn, thì mỗi người có phước có phần hết trơn, mỗi người bao nhiêu là Thượng Đế đã lo từ lúc chào đời cho đến lúc lìa xác, cũng lo luôn cái việc chôn cất như thế nào, nghĩa là lo trọn gói, không có thiếu một cái thứ gì hết, để cho chúng ta học hỏi và tiến hóa tùy theo trình độ và nghiệp duyên của chúng ta. Thành ra trước hết là cho cái thân xác, mà thầy đã thường nói là cái xác thân này nó cấu trúc từ siêu nhiên mà có, nghĩa là người dưới thế gian này không thể nào mà chế ra được cái xác, chỉ có ông trời mới có thể có khả năng mà có quyền hành mà để chế ra một cái xác tinh vi quyền vi như thế này. Thì mình biết muốn quý yêu trời thì trước hết là mình phải biết quý yêu cái thể xác này. Mặc dù nó là cái tù để giam phần hồn, nhưng là một cái cơ cấu để cho chúng ta học hỏi và tiến hóa, và là con đường để trở về với Thượng Đế được. Nếu không qua cái xác này thì khó. Thành ra cái xác này nó là cũng như là một cái tiểu thiên địa bao gồm ở trong đó. Bên ngoài có gì là bên trong có đó. Nó rất là vi diệu. Mà chúng ta có nhiệm vụ xuống đây là phải để khai thác nó. Khi mà chúng ta khai thác được cái tiểu thiên địa này, chúng ta mới khai thác được cái nguyên năng và khả năng mà ông trời đã ban bố cho chúng ta. Khai thác được cái quyền tha thứ và thương yêu, khai thác được cái tâm từ bi, học từ bi và thực hiện từ bi, thì lúc đó mới học tất cả những cái hạnh. Muốn trở về với Thượng Đế cũng phải học cái hạnh hy sinh, cũng phải học cái dũng, cũng phải học cái hạnh bố thí vị tha, cũng phải học cái hạnh Bồ Tát. Tất cả những cái đó là chúng ta nhờ cái thể xác này mà học, mà xây dựng được những cái hạnh đó, hạnh cứu độ. Nhờ cái đó mà nhờ tất cả những gì xung quanh ta, hoàn cảnh của chúng ta, để cho chúng ta điêu luyện và thực tập. Khi bị nhồi quả là đang điêu luyện cái dũng chí của chúng ta. Thấy ngày ngày khó qua, nhưng mà ngày ngày qua bao nhiêu chuyện khó khăn từ nhỏ tới lớn, nhưng mà thấy khó vậy, nhưng mà khi mà chúng ta qua được thì cái dũng chí được xây dựng, thì đi về trời chúng ta con đường nó không ngắn, đường nó rất dài mà rất là cam go. Cho nên chúng ta phải có cái dũng chí mới đi về trời được, chứ không có bỏ mà dọc đường. Thì con đường tu của chúng ta cũng vậy. Khi mà mình đã có phước, có cái thân xác này rồi, bây giờ có phước ngộ được cái pháp này, mà nghe được đạo pháp, mình thích nghe đạo pháp, mà bây giờ còn thích học đạo pháp nữa, có cái duyên quá lớn rồi. Khi mà chúng ta hiểu rõ những cái điều này á, thì cái cuộc hành trình của chúng ta chắc chắn là phải đi tới nơi, chứ không bao giờ bỏ dọc đường nữa. Tại vì có rất nhiều người gặp được pháp, có thân xác, gặp được pháp, nhưng mà không có cơ hội, không có cơ duyên mà đi theo tới cùng. Bỏ dọc đường cũng như bỏ lỡ một cái khóa rồi. Và chúng ta nắm được cái pháp này, nắm được cái thân xác này, có được cái thân xác này, thì bây giờ phải nắm đi cho tới cùng. Chứ không có vì lý do nào mà mình để cho lục căn lục trần hay là ngoại cảnh nó lôi cuốn mình, bỏ cái pháp này được. Tại vì tôi nói nhấn mạnh ở đây là tại vì trong quá trình thấy rất có nhiều, có rất nhiều người đã bước vô vi rồi mà không có được đi tới cùng, thành ra rất uổng cho một kiếp người. Tại vì mình đã bỏ lỡ một cái cơ hội đó, thì mình phải đánh một vòng nữa, lâu lắm. Mà đánh một vòng ở dưới thế gian này đó, thì nó khổ lắm chứ không có gì sướng hết đó. Còn là đã cảnh khổ để giúp cho người ta thức tâm trong kích động và phản động. Bây giờ chúng ta muốn quý yêu Thượng Đế thì chúng ta phải bày tỏ cái sự quý mến đó. Thì bây giờ phải làm sao mà để vượt qua khỏi những cái sự kích động và phản động của cái tình đời, để học cái yêu thương từ cái nhỏ cho tới cái lớn. Biết quý yêu những người xung quanh chúng ta, biết quý mến những người đồng loại của chúng ta đã xây dựng cho chúng ta có được một cuộc sống ấm êm và đầy đủ. Có cái áo mặc đây là biết bao nhiêu khói óc, quân bình và hy sinh, nhịn nhục chúng ta mới có được cái áo mà mặc. Thì cái sự hy sinh đóng góp của những người xung quanh, nếu mà chúng ta không có vượt bỏ, vượt khỏi những cái sự kích động và phản động, thì chúng ta không có thể nào quý yêu được tất cả những khói óc ở trần gian đã đóng góp và giúp đỡ cho chúng ta rất là nhiều. Thì cái sự quý mến nó đi từ cái nhỏ cho tới cái lớn. Chúng ta học trong gia đình, thì bây giờ mình muốn quý yêu trời thì mình phải biết quý yêu cha mẹ. Người tu mà không có hiếu với cha mẹ thì cũng chẳng đi tới đâu. Tại vì cha mẹ gần nhất cho mình thấy được, cho mình gần gũi, mà mình không có hiếu, mình không có quý yêu cha mẹ của mình đó, thì làm sao mình biết quý yêu ông trời được. Thành ra cho mình học từ cái nhỏ cho tới lớn, học từ cái gia đình cho đến xã hội, thì mình phải bắt đầu học cái sự yêu thương từ trong gia đình nhỏ, rồi yêu thương tới những người trong xã hội. Yêu thương dễ nhất là những người quý thương mình, và từ từ yêu thương đến những người gây khó khăn cho mình. Thì cái đó nó đòi hỏi một cái hành trình điêu luyện. Tại vì tất cả những cái gì dù trượt dù thanh cũng là để điêu luyện phần hồn tiến hóa. Cái gì cũng là giúp đỡ mình, cái gì cũng là đạo, cái gì cũng là do Thượng Đế sắp đặt, chứ không có phải cái gì mà ngẫu nhiên mà nó xảy ra. Nên như mình khi mình gửi cho Thượng Đế, gửi một người tới làm khó mình đó, là cũng là một người gửi một người tới để điêu luyện mình đó. Thành ra cái gì cũng là do tình thương bao la của Thượng Đế mà có. Bây giờ nói tới Thượng Đế, mà nói tới tình thương của Thượng Đế thì nói cả ngày cũng hết. Thì nói sơ qua để mình biết được cái sự cao cả và cái sự hy sinh vô quái ngại và tinh thần cứu độ, tận độ và cứu độ chúng sanh như thế nào của Thượng Đế. Thì các bạn bây giờ học qua cái câu đầu nha. Quý mến trời cao không tạo động. Cái câu này có gì? Quý mến trời cao thì nãy giờ mình có bàn rồi đó, mình có học hỏi rồi đó. Bây giờ không tạo động, tại sao thầy lại thêm chữ không tạo động đằng sau? Cái ý của câu thơ này là như thế nào?
Cháu xin đóng góp ạ. Vâng, thì theo cháu thì khi mình quý tưởng trời cao, tức là mình đã biết rằng là mình là một cái tội hồn xuống đây để mình học hỏi, để tiến hóa. Lúc nào mình phải lo quay vào bên trong và hướng thượng lên trên để mình thực hành pháp, mình khai triển để mình đi đến cái thanh tịnh, thanh nhẹ. Chứ mình còn mà để mà bị động nữa, tức là mình đang hướng hạ thì mình lại đi lại cái con đường cũ mà bao nhiêu kiếp nay mình đã phải luân hồi. Mà bây giờ mình đã thức tâm, mà mình đã có cái duyên là gặp pháp, gặp thầy, rồi được có cái gọi là cái duyên mà các bạn đồng đạo trao đổi, thì tất cả mọi cái cơ duyên mà về trên nó sắp đặt cho mình, mà mình đang có đây, mà mình mà còn không biết hướng thượng lên trên mà mình hướng hạ, thì tức là mình lại trở lại cái con đường quy, con đường cũ như ngày tuần trước mình đã học cái tuần báo đó, thì mình sẽ không có sự phát triển được về cái phần hồn của mình. Cho xin hết ạ.
Cảm ơn thầy. Rồi có ai đóng góp thêm nữa không?
Cảm ơn, xin đóng góp.
Dạ, bạn giá.
Em sợi Bắc Ninh.
Anh sợi.
Giờ em xin phân tích thêm cái đóng góp thêm cái quý mến trời cao không tạo động. Thì theo em ấy, thì bây giờ khi mình đã nhận, có cái duyên nhận được cái pháp rồi, thì mình lúc nào mình cũng đã hành pháp thì mình chỉ có hướng thượng lên trên. Thì là lúc nào mình cũng nhớ đến trời Phật. Nhớ đến trời Phật rồi thì con người mình nó thanh nhẹ, nó không còn nghĩ đến cái ngoại cảnh, không nghĩ đến động loạn bên ngoài nữa. Thì cho nên lúc nào khi mà đã nghĩ con người đã thanh nhẹ rồi thì nhìn xuống dưới cái đời nó động loạn thì nói chung là cũng không muốn sa đà mà không muốn sa ngã mà nữa, mà lúc nào cũng nghĩ đến trời cao rồi thì lúc nào mình cũng có cái quý mến trời cao, tới trời cao rồi thì được thanh nhẹ rồi thì quân bình rồi thì không bao giờ nghĩ đến cái động loạn. Động loạn nó lại kéo mình xuống, nó lại trở lại cái trạng thái ban đầu thì khó mà phát triển đi lên được. Xin hết ạ.
Cảm ơn anh Trời. Các bạn đã nói đóng góp thêm không?
Dạ xin đóng góp. Quý mến trời cao không tạo động là mình đã hiểu cái ơn ông trời rất là lớn. Thì mình quý kính mến là mình lo tu tiến để trở về, thì lo tu hành thì lo phát triển về tâm linh của mình, về điện năng của mình cho nó lên cao, thành ra mình không có hướng ngoại ra ngoài nữa nên không có tạo động. Dạ xin hết.
Cảm ơn chị Quế Phượng. Có ai đóng góp thêm không? Chứ không tạo động này là có nghĩa gì thêm không?
Dạ con Nga Hải Phòng, con xin phép được trả lời câu số nhất là quy mến trời cao không tạo động. Bởi vì khi mà tạo động ấy, thì có nghĩa là con người bản thân của người đó là đã thứ nhất là mất đi sự quân bình. Cái sự quân bình đó là thứ nhất là về sức khỏe, thứ hai là về cái tâm tính cũng sẽ bị mất đi sự quân bình. Nó sẽ tạo ra những cái sự như là tranh chấp với đời, tham mê và tạo những cái nghiệp về sau này. Đối với người tu thì đó là mất điển, cũng là mất đi cái quá trình mà phát triển về tâm linh cũng như phần hồn sẽ không được tiến hóa đi lên. Dạ, con xin phép được hết ạ.
Cảm ơn nha. Có ai muốn đóng góp thêm không?
Anh Bảo, em xin đóng góp. Không tạo động, tức là mình là người tu, khi mình hiểu được cái hạnh hy sinh của ông trời thì mình, tức là mình phải no cho mình thôi, mình làm những việc cần thiết và không làm những việc không cần thiết.
Ai đóng góp thêm không? Thì mình biết rồi, mình khi mình muốn mà quý mến trời cao thiệt á, mình phải làm sao mà mình trụ điển trên tâm, trung tâm điển quang là cái bộ đầu của mình đó, là cái pháp, cái đó là cái mật pháp của vô vi. Khi mà mình hiểu được ông trời á, cái nơi mà mình có thể liên hệ được với ông trời á là ở ngay trung tâm điển quang. Chỗ đó mình mới hòa tan với lại cái thanh khí điện, cái chấn động lực thanh nhẹ của trời đất, hòa tan với cái ánh sáng của ông trời á, là từ trung tâm điển quang. Mà nếu mà chúng ta không có tập trung lên được cái trung tâm điển quang đó, không có gom cái luồng điển á, trụ ngay đó, thì bây giờ mình có tưởng tới ông trời cũng không có cảm nhận được, tại vì mình không có tập trung lên đó. Mình muốn có cái sự chứng minh của ông trời khi mà mình quý tưởng trời cao, là mình phải trụ được cái luồng điển của mình trên trung tâm bộ đầu của mình đó, thì lúc đó mình mới chứng minh với ông trời là con quý tưởng trời cao thật sự. Là lúc đó mình không có hướng ngoại nữa, là mình hướng về tất cả, quay về bên trong. Ông trời mặc dù có cho mình tứ quan hướng về bên ngoài, nhưng mà mình thích tâm rồi, mình đóng bớt cửa thế gian đi, thấy cũng như ông thấy, nghe cũng như ông nghe, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, chuyện gì của ai mình không xen vô nữa, thì mình không có tạo động. Tại vì khi mà mình hướng ngoại á, thì cái sự mê chấp của mình là lúc nào cũng còn, thì không có mê cái này thì cũng chấp cái kia, thì nó tạo cho cái tâm mình nó không bao giờ được yên á. Cái thế gian nó đã động rồi mà mình còn tạo thêm cái động loạn cho trong tâm của mình nữa, thì khi nào mình mới biết quý mến trời cao được? Mình nói cái miệng thôi chứ thực sự mình không có quý mến bao nhiêu. Ní quý mến trời cao là mình quý mến cái sự thanh nhẹ, cái sự vô cùng. Thành ra mình đâu có quay về mà để tranh chấp cái chuyện tạm bỡ của thế gian, mình đâu có ôm cái chuyện tạm nữa, mà mình chỉ quay về bên trong để cho mình hướng, để mình hòa nhập với cái sự vô cùng, cái ánh sáng từ bi. Thành ra mình không có tạo động cho mình nữa. Mình tạo động là tại vì mình vô minh, mình còn ngu muội, cho nên mình mới tạo động cho chính mình. Thế gian nó động loạn sẵn rồi, hướng ra bên ngoài, tất cả những gì nhìn được, rờ mó được đều là động. Rồi cuộc sống nó đã động loạn rồi, mà chúng ta vì cái vô minh đó, lại tạo thêm động cho nó. Cái tâm mình đã dấy lên những cái tư tưởng không có thiện lành, những cái ý nghĩ không có tốt đẹp. Cho nên là mình chỉ tạo động thôi. Thành ra cái đó là chúng ta đã nhắc nhiều rồi. Những cái gì mà nó liên quan đến cái phàm tâm á, là chỉ tạo động thôi. Mà nếu mà chúng ta không có dời cái phàm tâm này lên chân tâm á, thì cả ngày chỉ tạo động thôi, làm những chuyện không cần thiết mà không biết, mà quên đi cái chuyện cần thiết là phải quay về bên trong để đem cái luồng điển mình đi lên trên bộ đầu. Thành ra cái sự mà nói là làm chuyện cần thiết và không nên làm những chuyện không cần thiết. Nhưng mà nếu mà mình còn ngu muội, phần hồn còn ngu muội á, thì để cho lục căn nó suối biểu và nó dẫn dắt mình đi theo con đường mà không cần thiết, mà có hại cho tâm thân. Thì lúc nào mình dùng cái gì mà nó có hại cho tâm thân là nó toàn là tạo động không à. Thành ra khi mà mình quý mến trời cao được, mình phải cố gắng quay về bên trong. Mà quay về bên trong chỉ có cái niệm Phật mới giúp mình quay về bên trong được. Không có để cho ngoại cảnh nó lôi cuốn mình nữa. Phải luyện. Thì cái đó mình biết là cái điểm đó là cái điểm khó làm. Cái điểm đó là cần phải luyện. Cho nên mình phải luyện. Mà luyện thì phải luyện cho đúng cách. Mình phải ôn đi ôn lại. Mình phải nắm vững cái cách luyện niệm Phật. Để cho mình có thể quý mến trời cao được. Chứ nếu không là chỉ là nói thôi. Chứ không có thực hành được. Hiểu vậy thôi. Có ý niệm vậy thôi. Chứ không có đi tới được. Thì bây giờ những cái phương tiện mà ông trời đã cho mình duyên may là có đủ hết. Tài liệu mình cũng có. Sự giảng dạy của thầy là quá nhiều. Không có thiếu. Chỉ có dư thôi. Thành ra chúng ta phải ráng quay về bên trong. Mình lo hướng về đạo nhiều hơn về đời. Đó là bớt tạo động. Còn nếu mà mình hướng về đạo ít mà hướng về đời nhiều là đương nhiên phải tạo động. Không thể nào tránh khỏi. Cái định luật đó mình hiểu rồi. Thì bây giờ nói chữ không tạo động đó, nhưng mà nó bao gồm nhiều cái chuyện mà chúng ta cần phải hiểu và cần phải làm thì nó mới không tạo động. Chứ nếu mà không hiểu được, không làm được thì chỉ có tạo động thôi, chứ làm sao mà tịnh được. Cái pháp của vô vi là bỏ động tìm tịnh, mà nhiều khi mình không hiểu, mình làm vô tình hay là vì thói quen làm những cái chuyện mà nó chỉ tạo động thôi, mà mình cũng không thấy mình động nữa. Mình thấy cái chuyện đó rất là bình thường, nhưng mà mình tạo động mà mình không hay. Rồi mỗi ngày chút chút thì nó gom lại thành một cục rất là lớn, làm sao mình giải được. Cái pháp hay thiệt, nhưng mà động quá nhiều, coi vô ngồi giải cũng hết, ra rốt cuộc chỉ có động. Thông minh đời đạo tự tham tòng có nghĩa là gì? Thông minh đời đạo tự tham tòng.
Cảm ơn, xin đóng góp.
Dạ.
Cái ý là phân minh đời đạo tự tham tổng, thì khi cái bản thân mình lúc nào cũng nghĩ trời cao, tâm thân mình nó là thanh nhẹ, nó quân bình rồi, thì mình sẽ hiểu biết, hiểu rõ được hết tất cả những cái đời là như nào, đạo như nào, mình sáng suốt, có sự sáng suốt, mình tách bạch giữa đời và đạo, là nó không còn lẫn lộn đời với đạo nữa, thì tự mình nó sẽ phát triển, mà tự lúc đấy mình không còn tạo động nữa, mà mình chỉ có tham thiền, tham hành pháp để nó tự cái phát triển, cái luồng điển đi lên. Em xin hết.
Cảm ơn anh Trời. Ai đóng góp thêm không? Phân minh đời đạo. Chữ này thầy thường dùng lắm. Phân minh đời đạo.
Thầy xin có ý kiến đóng góp bạn sống
ạ. Rồi.
Theo cháu, khi mà mình đã phân minh được đời với đạo ấy, thì là mình không còn hướng tâm vào cái đời nữa, mà mình chỉ hướng tâm vào cái đạo, và mình phát triển về cái đường, con đường tâm linh mình bằng hình thức là niệm Phật và thực hành thiền ấy, thì tự tham lòng thì là lúc đấy mình chỉ hướng tới trời cao, và mình cố gắng là thức tâm tu tiến. Hàng ngày mình nghe băng thầy giảng này, mà mình quay vào trong này, không hướng ra ngoài động loạn nữa, thì lúc đấy mình đã tách bạch được giữa đời với đạo rồi, thì mình chỉ có tiến trên con đường đạo bằng cái ý chí kiên định của mình và cái sự thực hành đều đặn mỗi ngày. Thôi xin hết ạ.
Cảm ơn nha. Rồi, các bạn có ai đóng góp thêm nữa không?
Con Nga Hải Phòng xin phép được phân tích câu thứ hai. Phân minh đời đạo tự tham tòng. Cái sự phân minh đời đạo thì chúng ta đều biết là đời thì là sự động loạn, còn đạo thì là sự thanh tịnh. Đời thì tạo khổ và sự luân hồi, không bao giờ chấm dứt, còn đạo thì là đạo là giải thoát. Thứ nhất là ngay trong đời sống hiện tại của chúng ta, cái tâm của chúng ta được thanh nhẹ, sáng suốt, biết đời, biết đạo. Đạo thì cho ta cái phương pháp tự cứu, bởi vì ở thế gian này dù có là cha mẹ, dù có thương con cái đến cỡ nào đi chăng nữa, hay con cái có thương cha mẹ đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà khi đứng trước những cái sự ra đi của mỗi con người, thì các cái sự yêu thương đó đều không thể nào có thể cứu giúp được. Nó chỉ tạo ra những cái sự đau khổ và cái sự luân hồi quay đi quay lại để tạo ra những cái nghiệp không có tạo dừng lại được. Đạo cho ta cái phương pháp tự cứu, và chúng ta biết được rằng chỉ có mỗi người phải tự cứu lấy mình, không ai có thể cứu được. Đạo thì cho ta cái sự hướng thượng, bỏ loạn, bỏ chấp, bỏ mê và bỏ những cái sự tạo nghiệp, và biết được đời là giả tạo. Còn đạo thì chính là cái con đường để cho chúng ta tiến về với sự thanh nhẹ, yêu thương và tự mình có thể giải thoát được cho chính mình ạ. Dạ con xin phép được hết ạ.
Cảm ơn Nga. Các ai muốn đóng góp thêm không? Tự tham tầm là sao? Tham tầm có nghĩa là gì?
Đó, xin đóng góp cái chữ tham tầm này ạ.
Ừ.
Thì các bạn đạo đã vừa rồi đã đóng góp rất đầy đủ với chữ đời đạo phân minh rồi. Thế còn cái chữ tham tầm này thì theo cháu hiểu ấy, thì là tham tức ở đây khi đó là mình phân minh đời đạo rồi, thì khi đó là mình lo vào cái việc là thực hành pháp, mình tức lúc đó mình tham thiền, tham niệm Phật, tức là tất cả mọi cái mình tham hướng thượng. Và chữ tòng là tự theo, hoặc cũng có nghĩa là chữ đi, thì khi đó là mình đi lên theo cái con đường thanh nhẹ, thanh tịnh để mình trở về với nguồn cội của mình. Cháu xin hết ạ.
Ừ. Cái chữ tham thì nó có nhiều nghĩa. Nó có tham thiền, nó có tham tòng. Tham thiền á, thì đó là mình nghĩ mình đi vô mình ngồi thiền, đó kêu là tham thiền nhập định, đó là mình đi vô mình ngồi thiền. Còn cái chữ tham mà xài với chữ tòng á, có cái nghĩa hơi khác một chút. Tham ở đây là có nghĩa là dự vào á, kêu là tham, cũng như là tham dự vậy đó. Tham là mình dự vào, cái tòng á là mình đi theo. Ở đây này không có nói đi theo cái gì, thì bây giờ mình biết là nếu mà mình phân minh được cái đời đạo thì mình chỉ biết là đi theo con đường sáng suốt, con đường giải thoát thôi, chứ mình đi đâu có đi theo cái gì khác hơn nữa. Mình đi theo con đường giải thoát, mình đi theo con đường mà hướng thiện, mình bỏ động tìm tịnh, là mình tham tòng, là mình tự mình đi thôi, tự mình đi, mình đi theo, mình dự vào cái cuộc đi đó, mà mình đi theo con đường sáng suốt, mình đi theo con đường trở về, mình không có đi ngược dòng nữa. Tại vì nếu mà mình không minh á, thì mình có thể bị nó lôi cuốn đi ngược dòng. Tại vì cái sự vô minh của mình, vì cái sự bất minh của mình á, mình để cho lục căn lục trần nó lôi cuốn mình đi ngược dòng. Thì bây giờ mình biết cái chiều nào là cái chiều đi lên, chiều nào là chiều đi xuống, cái chiều đi vô như thế nào, đi vô chân tâm, đi vô nội thức là như thế nào, và cái chiều hướng ngoại là như thế nào. Mình biết cái chiều nào có lợi thì mình nên đi theo con đường đó để mình tiếp tục mình tiến. Tự mình là phải dự vào, tự mình phải đi theo cho đúng con đường, đúng cái chiều hướng phát triển đi lên thì mình mới tiến. Còn mình đi ngược chiều là chỉ có kéo hướng hạ, là chỉ có đi xuống thôi à, không có đi lên được. Bây giờ mình hướng thượng thì mình phải đi theo cái chiều hướng đó mình đi lên. Đi lên thì mới có cái cơ hội mà mượn cái xác này là có cơ hội đi về trời. Thì nó đưa đẩy mình đó, thì đầy đủ hết những cái gì bên trong mình có, là mình khai thác nó ra là mình có cơ hội đi về trời. Rồi tiếp tục. Trời cao sáng tỏa tình tha thiết. Trời cao sáng tỏa tình tha thiết là sao? Trời cao sáng tỏa tình tha thiết.
Dạ, cháu xin đóng góp ạ.
Dạ.
Theo cháu, trời cao sáng tỏa tình tha thiết ý, tức là tình trời thì luôn luôn tận độ chúng sinh và vạn linh. Khi mà mình càng thức tâm rồi thì mình sẽ gần với bề trên hơn, qua cái luồng thanh điển ý, thì mình sẽ cảm nhận được là cái tình yêu thương của cha và dành cho chúng sinh rất là nhiều, rất là yêu thương trong cái biển yêu của Thượng Đế. Thì thì lúc khi mà mình phần hồn mình thức tâm ấy thì mình cảm nhận được cái tình yêu đấy nó bao la luôn ấy, mà nó rộng lớn, thì mình cảm thấy thực sự là mình sẽ rất là hạnh phúc khi mà mình đã hội nhập cùng với cả lục biển của Thượng Đế, và mình thực sự là thanh nhẹ, thì cái tình đấy, tình cảm đấy nó lớn rộng hơn tất cả những cái tình yêu đơn thuần ở thế gian hay tình thương đơn thuần ở thế gian, mà mình cảm thấy thực sự là hạnh phúc khi mà mình đã qua cái chung tay của các bạn.
Mạng của Nga nó cũng hơi yếu đó, khi nghe được nó lúc sau nó hết nghe. Rồi, các bạn nào đóng góp tiếp không?
Em xin đóng góp nhé.
Dạ, xin mời chị Tình.
Vâng.
Này trời có, cao có, cái này có tên của chị Đổng thì chị đóng góp đi.
Trời cao sáng tỏa, tình tha thiết. Thì em thấy thế này. Trời là một cái đấng tối cao nhất của phần hồn và phần xác của chúng sinh ở dưới thế gian này. Và trời cao thì như vậy là đấng tối cao nhất thì đã ban chiếu và ban giải cho thế gian này rất nhiều điều kiện sự sống. Đó là ánh sáng, rồi nước, không khí, nhiệt độ, đủ tất cả những điều kiện quý báu này cho con người và vạn vật ở dưới thế gian này được sinh sống một cách như vậy là phát triển rất là tốt, là tối cao. Thế và bây giờ là đã cho chúng ta cái sự sống tối cao và tốt như thế để sinh sôi nảy nở, cái mầm sinh trưởng rất tốt, rất quý mến, quý báu. Thế và lại trời lại cho ta cái tình ở đây là cái tình yêu thương con người, tình tha thứ, tình vị tha. Thế rồi như vậy là cái tình cảm mà quý mến giữa người với người, lại giữa người với vạn vật, giữa người với tất cả mọi sự việc xung quanh của mình, để đảm bảo cho cái sự sống của mình càng ngày càng được phát triển, càng ngày càng được thăng hoa, hiểu biết Phật Pháp và hành trì như vậy là cho đi theo một con đường nhất định và một con đường như vậy, và đi vào con đường chắc chắn để được nhanh chóng để có cái thanh nhẹ nhất. Em xin hết ạ.
Dạ, cảm ơn chị Tình. Ai muốn đóng góp thêm không? Trời cao sáng tỏa, tình tha thiết.
Cháu xin đóng góp một chút ạ. Thì theo cháu thì cái trời cao sáng tỏa thì lúc nào ông trời cũng ban chiếu tất cả thanh khí điển xuống, chứ không có lúc nào ngừng nghỉ cả. Chỉ có mỗi trần gian mình, chỉ có ngày, có giờ, có sáng, có tối thôi. Thế rồi khi ban chiếu xuống ấy, thì để cho các cái phần hồn cũng như là tất cả chúng sinh có cái sự tiến hóa. Mà cũng có những cái trường hợp mà vẫn trách móc ông trời. Bởi vì khi người ta chưa đủ những cái nghịch cảnh đến ấy, mà người ta không thức tâm được, người ta vẫn cứ trách móc là tại sao số phải khổ thế nọ thế kia. Đấy. Thế nhưng mà ông trời thì lúc nào cũng tha thiết, ông cũng mong muốn là các con hãy quay đầu lại mà tìm đường trở về với cha trời mẹ đất, chứ không có là ghét bỏ ai cả. Như thầy có nói là kể cả đến xuống cái địa ngục rồi thì ông trời cũng vẫn tận độ, chứ không phải là chỉ có mỗi tận độ trên mặt đất. Đó. Tức là ông trời cũng tận độ khắp các cõi. Đó. Cháu xin hết ạ.
Cảm ơn Thiện. Ai đóng góp thêm không?
Con Nga Hải Phòng, con xin phép được đóng góp cái câu thứ ba, đó là trời cao sáng tỏa, tình tha thiết. Thì ông trời thì luôn ban chiếu những cái sự thanh điển mà chúng ta hít ra, hít vào và thở ra hàng ngày, để cho cái sự sống của con người được hiện hữu. Bởi vì con người khi mà hít vào mà không thở ra được thì có nghĩa là họ sẽ không còn cái thọ mạng ở trên thế gian này nữa, họ không còn cái thân xác này nữa. Đối với người tu thì đó là sự tiếp điểm thiên không để tạo ra cái mô ly châu hay còn xá lợi khi mà để làm cho cái sự thông minh và trí tuệ con người sống khỏe mạnh, không có lo chất yểu và có thể tu trở về với Phật. Dạ con xin phép được hết ạ.
Cảm ơn Nga. Có ai đóng góp thêm không?
Dạ, dạ xin đóng góp một tí xíu. Dạ. Trời cao sáng tỏ tình tha thiết là cái tình trời ban xuống thế gian này. Tình trời thì nó muôn màu, muôn mặt mà ban cha ban xuống để nuôi nắng, để dẫn tiến tất cả chúng sanh này. Nó nhiều y như là ánh sáng, nó lan tỏa khắp vùng nha. Dạ. Dạ xin hết.
Cảm ơn chị Quế Phượng. Có ai đúng đóng góp thêm không? Trời cao sáng tỏa tình tha thiết. Thì ông trời ai muốn đóng góp thêm không? Thì ông trời là ánh sáng. Thì lúc nào cũng trời với là ánh sáng là lúc nào cũng ban chiếu. Thì chúng ta hòa với ông trời là hòa với cái ánh sáng. Khi mà hòa được với ánh sáng rồi là chỉ có ban chiếu thôi, không có phân biệt. Không có phân biệt người này hay người nọ, người thấp, người hèn, người cao, người giỏi, người thấp gì đó, không có phân biệt. Tất cả là ban chiếu cũng như mặt trời. Mặt trời này là về vật chất mà nó cũng thể hiện được cái tình trời. Khi mà mặt trời chiếu là chiếu sáng mọi nơi, không có từ bỏ chỗ nào, chỉ có mình trốn vô nhà mình đóng cửa lại thôi, chứ trời lúc nào cũng ban cho mọi người giống nhau, không có phân biệt. Thì trời cao lúc nào cũng ban chiếu cái sự sáng suốt, chiếu chỉ có chiếu ban thôi, mà chiếu ban là không có phân biệt. Thấp hèn gì đó cũng chiếu đầy đủ hết, thì tùy theo cái trình độ của mình hấp thụ được bao nhiêu là cái chuyện khác, nhưng mà ban là ban đồng đều hết, tỏa đầy hết khắp càn khôn vũ trụ, chỗ nào cũng có ánh sáng của trời cao hết. Vậy trên cao mới chiếu xuống dưới, ở dưới sáng được, ở dưới chiếu lên cao thì khó, nhưng mà trên cao là chiếu đều xuống mọi nơi. Tình tha thiết, cái tình trời rất là tha thiết, rất là gần gũi chúng ta, lúc nào cũng mong chờ cái sự hội ngộ, mong chờ chúng ta tiến hóa lên, tha thiết dùng đủ mọi phương tiện để giúp đỡ chúng ta, dù ở cái giới nào, dù ở hoàn cảnh nào, cũng đưa tất cả những cái gì mà ông trời có thể làm được với cái tình tha thiết đó để giúp đỡ chúng ta. Ngày nay ông trời cũng giao cho những chư tiên đem những cái kỹ thuật, những cái quyền phép mà của chư tiên đem xuống dưới thế gian, qua mượn và qua vật chất mà để giúp đỡ chúng ta. Chúng ta ngồi ở đây mà nói chuyện được với những người ở bên kia, cái góc bên kia của quả địa cầu cách xa mấy ngàn cây số, mà chúng ta ngồi ở đây ngày nay ngồi nói chuyện được, thấy mặt được, cái đó là cái phép của chư tiên chứ đâu phải phép của người phàm. Người phàm mà ông trời không có cho đem xuống những cái kỹ thuật này á, mượn qua vật chất thiệt, nhưng mà nó giúp đỡ chúng ta thu ngắn thời gian và không gian. Đâu có bao giờ lúc trước, mấy chục năm về trước, đâu có bao giờ chúng ta nghĩ là ngày hôm nay mình ngồi mà có thể có một cuộc họp như vậy. Tất cả mọi bạn đạo các nơi xa, mọi người ở một góc, nhưng mà ngày nay mình hội tụ được, mình thấy mặt, mình nhìn được mặt được, mình nghe được, mình nói chuyện được, cái đó là giúp đỡ cái phương tiện cho chúng ta. Mà nếu chúng ta biết dùng cái đó để học hỏi về đạo pháp, trao đổi về đạo pháp, cái đó là quý vô cùng. Người đời thì người ta sử dụng để giao thiệp với nhau, trao đổi những tin tức ở đời, nhưng mà mình ở đây là mình trao đổi về đạo pháp, thành ra cái đó là cái sự giúp đỡ mà rất là hữu ích cho những người tu, nhất là những người tu vô vi ngày hôm nay. Được những cái phương tiện này á, là thấy cái tình thương của thầy, tình thương của trời rất là tha thiết, giúp đỡ chúng ta có đủ phương tiện để học hỏi và tiến hóa. Những người nào mà có kia bằng có thiện tâm, người nào mà hiếu học thì mới vô đây học. Còn mấy người nào mà không có thấy cái học hỏi về đạo không có cần thiết đó, thì đâu có vô đây học để tìm hiểu, nhắc nhở lẫn nhau những cái gì mà thầy đã dạy dỗ chúng ta. Thầy mới thấy là rõ là cái tình trời càng tha thiết. Ban chiếu toàn cầu điển giải thông. Câu cuối cùng. Ban chiếu toàn cầu điển giải thông.
Em xin có ý kiến.
Dạ, xin mời em xài.
Em phân tích cái câu ban chiếu toàn cầu điển giải thông thì khi mà cái ánh sáng cũng như là cái đại thanh quang của ông trời mà đã lúc nào cũng ban chiếu xuống trần gian chúng ta là 24/24, chỉ có những người mà thực có duyên đã gặp được pháp thì mình quay vào bên trong, mình hành pháp đứng đắn, mình phát triển cái phần điển quang của mình thì mình kết nối được cái phần điển quang của càn khôn vũ trụ của bề trên thì mình mới giải thông được tất cả các cái kinh mạch cũng như là giải thông được cái phần ô trược của bản thể mình để đem lại cái sự quân bình của mình để phát triển đi lên được. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Giải. Bạn đã đóng góp thêm.
Dạ, giáo xin có ý kiến đóng góp ạ. Ban chiếu toàn cầu điển giải thông tức là cái luồng điển của thượng đế thì đã ban chiếu xuống toàn quả cái địa cầu này, cả các quả địa cầu khác ấy, và khi mà thanh điển ấy thì là sẽ hóa giải những cái ô trược của nội tâm này và sẽ giúp mình mà biết nhiều hơn trên cái con đường đạo. Có thể trước mình chưa biết tu, mình chưa biết điển là gì, cái phần hồn của mình nó rất là tăm tối ấy. Thế nhưng mà khi mà mình đã tu tiến này thì mỗi ngày mình gom được cái thanh điển nó nhiều hơn ở trên bộ đầu ấy, thì là mình sẽ kết nối được với cái luồng điển mà thượng đế ban giải ở trên cái quả địa cầu ấy, thì là sẽ giải thông được những cái thắc mắc ở bên trong con người mình và để cho mình hiểu biết nhiều hơn, và cái phần tức là cái phần hồn mình nó sẽ minh triết hơn ấy. Và nó sẽ hiểu nhiều, rất là nhiều vấn đề trong cả đời lẫn đạo, và mình sẽ có những cái hành động nó đúng và những cái tư tưởng thiện lành và từ bi ạ, nó trên hết ạ.
Rồi, có ai đóng góp thêm không?
Alo, dạ. Cho con đóng góp.
Rồi, Thảo nói đi.
Dạ. Ban chiếu toàn cầu điển giải thông là tình thương, là tình trời ban chiếu khắp toàn cầu, là trong hơi thở của chúng ta cũng có thanh khí điển nuôi dưỡng cái sự sống của chúng ta, là chúng ta luôn luôn là đón nhận mỗi giây, mỗi phút, còn đó là duy trì cho sự sống thôi. Còn mình muốn tiến hóa về tâm linh thì mình đón nhận cái thanh khí điển trực tiếp, thì nó phải thông qua cái pháp thực hành, là thông qua pháp luân, thông qua cái thiền là mình đón nhận. Và tình trời lúc nào cũng ban cho mình hết, mà mình muốn đón nhận nhiều hay ít là do nơi cái công phu của mình, là do nơi cái công mình hành pháp đó. Dạ. Còn bà nói về thanh điển thì muốn có đón nhận thanh điển thì mình phải có sự thanh tịnh đã, chứ không phải là mình nói nhận thanh điển thì nói vậy thì quá dễ. Mình phải dày công, mình phải cố công tu, phải theo thời gian mình giải trượt, mình khử trượt lưu thanh, thì càng ngày cái thanh nó vung bồi cho mình càng nhiều, thì khi đó mình mới hiểu cái tình trời nhiều hơn. Còn nếu không thì mình cũng khó hiểu lắm. Nói về tình thương, về tình trời thì mình hình dung ra rồi, trong cái óc mình tưởng tượng thôi, chứ còn để mà thực sự mà mình hiểu cái tình trời, mà hiểu về cái chiều sâu của nó thì mình phải có cái thời gian mình tu tập, mình từ từ mình hiểu mỗi ngày mỗi nhiều hơn, mỗi ngày mỗi chút vậy đó. Dạ, con xin hết.
Cảm ơn Thảo. Ai đóng góp thêm không?
Em ạ.
Dạ.
Em xin đóng góp. Ban chiếu toàn cầu điển giải thông thì tình trời đây là bao la rộng lớn, không phải ban chiếu một quốc gia nào đó mà tất cả mọi gì các quốc gia trên thế giới, thì đây là gọi một từ là toàn cầu, tất cả mọi quốc gia trên thế giới đấy là toàn cầu. Thế bây giờ như vậy là ở trên ban cho chúng ta điển, bây giờ mà mỗi một hành giả đây mà muốn có điển được thì phải có ý thức tu tập công phu ba pháp đều đặn, thì để mà có được cái tần số điển ở đây nó lớn thì sẽ hòa được với điển của càn khôn vũ trụ, thì bản thể đó ngày càng sẽ được tiến hóa và thăng hoa mạnh hơn. Thế mà muốn mà được nhiều điển như thế thì phải giải trược lưu thanh, khứ trược lưu thanh. Một khi đã giải trược được rồi thì phải muốn cho các kinh mạch của mình thông thì mình phải hành thiền vào trong đúng cái giờ thông khai của trời đất, đó là cái giờ tí, thì phải hành đều đặn vào giờ tí thì mới được thông khai bản thể mình, từ đó sẽ nhận được nhiều điển của càn khôn vũ trụ. Và một khi mà ở bản thể đã có cái tần số điển lớn cao rồi thì sẽ hòa được với càn khôn vũ trụ, từ đó thì chúng ta sẽ được tiến hóa nhiều hơn và từ đó sẽ được quân bình về mọi mặt của bản thể và được sẽ được tiến hóa và cao hơn. Em xin hết ạ.
Cảm ơn chị Tình. Có ai đóng góp thêm không?
Dạ. Dạ, dạ em xin đóng góp. Dạ, ban chiếu toàn cầu điển giải thông là trời ban chiếu toàn cả cái địa cầu này thanh điển để mà mình giải thông thần kinh khối óc của mình tiến hóa bằng qua cái phương pháp tu á, mình mới đón nhận được cái thanh điển đó để mình giải thông. Dạ, xin hết.
Cảm ơn chị Phương. Ai đóng góp thêm không? Thì ban chiếu ai muốn đóng góp?
Con Nga Hải Phòng xin phép được đóng góp câu thứ tư là ban chiếu toàn cầu điểm giải thông. Thì chúng ta đều biết được rằng cái thân xác của chúng ta này vốn dĩ là một tiểu thiên địa, nó thuộc về thượng đế tạo ra, nên là khi mà chúng ta có được cái thân xác này, tức là chúng ta phải có trách nhiệm giống như một trách nhiệm và làm việc giống như của thượng đế, đó chính là tu tập. Thứ nhất là chúng ta phải biết làm soi hồn, pháp luân và định thần để có thể dùng mượn cái thanh khí điển của thượng đế để ban chiếu cho cái tiểu thiên địa này, để cho tiến hóa cho tất cả các vạn linh cũng như là lục căn lục trần với các vạn linh ở trong trong tiểu thiên địa này đều được tiến hóa đi lên. Đấy là trách nhiệm của mỗi phần hồn của chúng ta đối với cái tiểu thiên địa này. Thế nên là ban chiếu toàn cầu điển giải thông chính là mượn cái pháp soi hồn, pháp luân và định thần để có thể ban chiếu các cái thanh điển vào trong bản thể để tiến hóa cho tất cả các lục căn lục trần và các tiểu thiên của bản thể của chúng ta để được tiến hóa đi lên hơn. Dạ, con xin phép hết ạ.
Cảm ơn. Có ai đóng góp thêm không? Thì trời ban chiếu toàn cầu thì các bạn nãy giờ cũng nói nhiều rồi, thì ba thầy trời ban thanh khí điển cho chúng ta như là không ngừng nghỉ, không có giây phút nào mà ngừng được cái thanh khí điển của trời đất mà ân ban cho chúng ta, mà chỉ có cái thanh khí điển á mới thanh lọc được cái sự trần trược của chúng ta. Cho nên cái pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp mới sử dụng cái pháp luân thường chuyển, là đem cái thanh khí điển của trời đất đem vô để hóa giải những cái sự trầm trượt mà chúng ta đã thu hút hàng ngày. Đó, nhờ cái thanh khí điển đó chúng ta mới giải thông những cái gì mà nó kẹt á, là nó trượt, nó động á, thì nó kẹt. Thì mà khi mà mình đã quá giải nó rồi á, thì nó sẽ thông. Những cái gì mà uất ức trong người chúng ta, pháp luân thường chuyển nó cũng giải được cái uất khí, những cái luồng điển mà nó kẹt, nó không thông, nó không chạy. Chỉ có điển mới giải thông. Rồi những cái gì mà trong tâm của chúng ta nó tạo thành nghiệp tâm á, thì cũng phải dùng điển mà để giải thông. Cho nên mới dùng cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, dùng cái chấn động lực điển quang đó để giải thông những cái gì mà nó nghẹt ở trong tâm của chúng ta mà nó tạo thành nghiệp tâm. Rồi chúng ta cũng phải dùng cái lửa trời. Lửa trời thì vẫn hằng hữu 24/24. Chúng ta biết sử dụng á, thì mới sắc thuốc. Sắc thuốc để uống, để trị tâm bệnh. Sắc thuốc bằng cách nào? Khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển là đang sắc thuốc. Sắc thuốc sau này có được cái nước cam lồ, nó keo lại, nó thành cái nước cam lồ. Cái nước đó là để trị tâm bệnh, những cái bệnh tham sân si ở thế gian, hờn giận buồn tủi, những cái gì mà trần trược á, là cái đó nó cũng trị được cái tâm bệnh. Khi mà chúng ta trị được tâm bệnh á, thì chúng ta giải thông được những cái gì mà nó kẹt trong tâm chúng ta. Mình giải thông được á, thì cái đó về tâm bệnh rồi về giải thông luôn. Mình đem cái thanh khí điển vô, mình quét dọn cái tiểu thiên địa này, mình khai thông cái tiểu thiên địa này, từ nghẹt trở thành thông, thì nó mới khai thông từng ngũ tạng, khai thông ngũ quẩn, khai thông đủ thứ hết ở bên trong này đó. Thì lúc đó mình mới tiến lên được. Nhiệm vụ của mình là quét dọn, khai thông, lập lại trật tự, quét dọn, khai thông. Mà cần thiết cái người mà biết quét dọn thì không bao giờ người ta muốn bày chuyện ra thêm, không có muốn bao giờ mà lụm rác chỗ khác đem về bỏ vô nhà mình lại. Cái đó mấy người mà biết dọn dẹp nhà cửa, là không phải dọn góc này rồi để cho nó trống rồi mình đem rác khác vô, không phải vậy. Tối mình ngồi thiền cho nó sạch sẽ, rồi ban ngày mình đâu có muốn rước rác của thế gian vô. Rác thế gian là chuyện cái gì bên ngoài tai, cái chuyện gì bên ngoài của mình nó là rác. Tất cả đều là rác, nếu mà mình đem vô tâm nó thành rác. Thành ra mình không có, mình hiểu rồi thì mình giải ra thôi, chứ mình không có đem vô. Cái gì thấy dơ thì đem ra, chứ không có đem cái rác bên ngoài đem vô. Thì lúc đó con người mình mới thông suốt, nó mới sáng suốt được. Rồi các bạn có không muốn nói gì thêm về cái bài thơ này không? Quý mến mà thiệt ra cũng phải làm nhiều chuyện lắm. Ông trời ông quý mến mình, mình quý mến ông trời, làm ra nhiều chuyện lắm. Rồi câu thứ nhất, ngày 20 tháng 9 1994, làm người muốn có ý chí dũng mãnh thì phải làm sao? Con người ta mà muốn có ý chí dũng mãnh thì phải làm sao?
Xin đóng góp câu hỏi thứ nhất. Theo em thì làm người mà muốn có cái ý chí dũng mãnh thì phải làm sao? Thì theo em thì mình có muốn được như thế thì mình chủ yếu là mình bây giờ mình phải bỏ cái đời bớt hướng ngoại, thì không quay ra hướng ngoại thì nó sẽ động loạn, đời nó là động loạn. Mình chỉ có quay ở bên trong, quay bên trong thì mình thực hành đúng đắn thì nó sẽ phát triển cái điển năng của mình, thì cái ý chí của mình nó cũng như là cái quay bên trong mình niệm Phật, là mình niệm tuy thế nhưng mà nó vang rộng, nó mạnh khắp cả một khoảng không. Cho nên là cái ý của mình, ý của cái người tu là nó rất mạnh. Mà muốn mạnh thì mình phải có điển, có điển thì mình phải thực hành đứng đắn, và mình để làm sao nó phát triển được cái điển quang thì nó mới có một cái ý chí cũng như là cái tâm từ bi, hoặc là những cái phục vụ vô quái ngại, rồi là nó dẫn đến cái con người ta là nó mạnh mẽ, chứ nó không kiểu như là cái đời nó động loạn, nó rất mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ của cái tình đời nó khác, nó lôi cuốn con người ta đi đến những cái chỗ mà sai lầm mà không thể tưởng được, nay mai về sau thì không thể tưởng được. Chỉ có người tu mình thực sự mình tu tịnh, trở về thanh tịnh thì nó lại mạnh, càng thanh tịnh bao nhiêu nó càng mạnh bao nhiêu, càng mạnh bao nhiêu, luồng điển nó càng phát triển lên cao bao nhiêu. Xin hết.
Cảm ơn
dạ, con xin đóng góp ạ.
À.
Dạ, con Thảo. Hồi nãy chú, dạ, hồi nãy chú Sợi có nói là mình bỏ đời để mà mình lo tu, để mà mình nuôi dũng chí. Còn riêng con thì con thấy là ngày nay là cũng nhờ đời mà con có ngày nay, là nhờ những cái hoàn cảnh ở đời rất là nhiều mới đưa con về đạo. Tại vì có người sinh ra thì có những cái đứa trẻ nó đã có sẵn cái ý chí rồi, nó có cái nghị lực sẵn. Còn có những đứa trẻ thì mình thấy rõ ràng là kêu nó học bài mà chập nó lười cái nó bỏ, hoặc là đụng cái gì mà thấy khó khăn cái nó bỏ, tức là nó có cái tánh đó sẵn. Riêng giống như là con cũng vậy đó, nếu mà không nhờ những cái hoàn cảnh nó đời thì con nghĩ là con không thể tu được thực sự luôn á. Tại vì tuổi mình còn rất là trẻ, và cái lôi cuốn về đời nè, bạn bè của mình nè, rồi những cái thời đại này nó có rất là nhiều cái phương tiện để mà vui chơi, thành ra là nó thu hút mình dữ lắm. Nhưng mà nhờ những cái va vấp trong đời, nhờ những cái khổ cảnh, nhờ những cái tình huống mà mình bị dồn vào một cái thế đường cùng, chỉ còn mình thôi á, mình không biết là mình bám víu vào đâu và mình phải nhờ vào ai á, thì lúc đó mình mới nghĩ tới trời, lúc đó mình mới nghĩ tới Thượng Đế, mình mới là gọi là kêu réo ông trời. Đó là con đã ở những hoàn cảnh đó, tức là mình cảm giác như là mình không biết là mình quá khổ, và mình nói lúc đó chỉ còn biết là giữa tôi với cha thôi. Lúc đó chỉ còn tâm sự cha ơi con khổ quá, cha ơi con phải làm sao. Thì nhờ những cái sự sắp đặt, những cuộc đời giống như một cái trận đồ tâm linh vậy đó, nó đưa con người phải trở về với chính mình để giải quyết cái khúc mắc, giải quyết những cái vướng, cái kẹt của mình. Tại vì một khi mà mình gặp khó khăn, mình tìm mọi lý lẽ ở đời, mình tìm mọi cách rồi, nhưng mình cũng không có giải quyết được cái khổ tâm của mình đó, thì khi đó mình mới đi tìm đạo, để mà mình tìm một cái nguyên lý nào đó, mình đi tìm những cái chân lý nào đó để mà mình giải nghiệp tâm cho mình, và mình trở về lại với chính mình nhiều hơn. Cho nên là để trả lời cái câu làm người muốn có ý chí dũng mãnh, thì con nghĩ là mình phải tôi luyện trong những cái hoàn cảnh rất là khó khăn, và người càng muốn tiến mạnh hơn thì càng phải vô những hoàn cảnh khó khăn hơn. Và cái này không phải do mình quyết định, mà giống như là cái bài học nó sắp như vậy, và tùy theo cái trình độ của mình và tùy theo cái khả năng chịu đựng của mình thì sẽ cho mình những cái bài học tương đương như vậy để mà mình tiến mạnh hơn. Dạ, con xin hết.
Cảm ơn Thảo. Thì mình muốn dũng mãnh thì mình phải vượt qua những cái khó khăn, mình phải bị nhồi quá, mình sẽ có những cái hoàn cảnh nó làm cho mình phải phấn đấu, mình phải vươn lên, mình phải vượt lên. Mà khi mà mình vượt qua được rồi đó thì mình tạo được cái dũng chí cho mình. Cho nên con người ta sinh ra cũng mắc mũi tai miệng, nhưng mà mỗi người một cái căn cơ khác nhau, một cái gốc gác khác nhau. Nếu mà mình đã tu luyện được nhiều kiếp ở trong những kiếp trước rồi đó, thì khi mà mình lớn lên á, thì tuổi trẻ thì phải học trượt, nhưng mà mình tuổi trẻ mình học xong, học trượt rồi nhưng mà mình đụng á, thì mình dễ thức tâm hơn. Mà mình dễ thức tâm á, là nhờ cái gốc của mình nó biết hướng thiện từ nhiều kiếp rồi, cho nên đụng cái là chỉ có biết quay đi con đường đạo thôi. Còn những cái người mà cái kiếp tu chưa có đủ á, chưa có bao giờ đụng kiếp tu á, thì người ta vẫn tiếp tục trong những cái hoàn cảnh khổ khổ khổ, đến khi nào đủ khổ rồi đó mới thức tâm. Nhiều khi không phải một kiếp, mà nhiều khi phải nhiều kiếp khổ mới thức tâm chứ. Nhiều người sống mà khi mà họ lìa cái kiếp này, họ cũng chưa có gì thức tâm, chưa có cái gì biết là hướng về tâm linh, nghĩ là cuộc đời nó chỉ có bao nhiêu đây rồi chết là hết. Thì cái đó phần đó cũng có nhiều lắm. Nhưng mà những người mà đã có tìm tu rồi, đã có tu rồi thì tự nhiên trong hoàn cảnh khổ, chỉ cần Thượng Đế nhắc cho những cái hoàn cảnh khổ là tự nhiên phải quay đầu tìm đường tu ngay từ lúc trẻ, chứ không phải để lúc đến già rồi mới thức tâm. Mình tu cái cuộc đời nó rất là ngắn ngủi, cuộc đời con người sống 60 năm rất là ngắn ngủi, mà mình lớn hơn, lớn lên là mất hết mười mấy năm, hai chục năm rồi đã đi lớn lên đi học để thành con người. Thành ra cái thời gian mà còn lại để tu, muốn cho tu nhiều trong một kiếp thì phải thức tâm còn trẻ mà chịu thức tâm thì sẽ có thời gian nhiều hơn để con mình cố gắng tu nhiều hơn. Tu mà bởi vì thầy rất quý tuổi trẻ mà thức tâm biết con đường tu. Thì những người đó nếu mà họ chịu tu nhiều thì sẽ xây dựng cho những người kế tiếp ra tiếp tục con đường đó dũng mãnh đi lên, là phải qua cái sự nhồi quả, qua cái sự điêu luyện mình mới có cái dũng chí. Mà bây giờ trước hết cái chữ dũng á, là trước khi mà mình đạt cái chữ dũng, nó có hai chữ gì đi trước mà người ta trong đạo thường nhắc trước khi đi, bi trí. À tại bây giờ cắt nghĩa coi tại sao nó bi trí nó đi trước cái chữ dũng. Bi là sao, trí làm sao mà nó đi trước cái chữ dũng, các ai nhớ không?
Thầy nói bi là thương mình.
À, bi là thương mình, làm sao là mình phải biết thương mình, mình phải biết về mình, xây dựng cho mình. Rồi sao nữa? Trí.
Mình tu mình mới sáng suốt, mới có trí.
Tu mình có sáng suốt, mình mới có trí, mình biết thương mình xây dựng cho mình lập lại trật tự cho mình khai thác cái tiểu thiên địa này. Thì lúc đó mình mới trở về cái sự thanh tịnh, mình mới có cái sự sáng suốt. Rồi lúc có sự sáng suốt, cái trí mình nó mới sáng. Rồi sau đó tới chị Dũng thì sao?
Dũng mạnh về tiến về trời, dễ trở về trời.
Là lúc đó mình hiểu rồi, mình sáng suốt, mình hiểu rồi, chỉ có một con đường về trời thôi. Thành ra mình không có thể chọn con đường nào hơn, là lúc đó mình mới xây dựng được cái dũng chí, mình đi về trời, mình biết chỉ có con đường này thôi, bắt buộc mọi giá tôi phải trở về. Cho nên lúc đó mình sáng suốt rồi, mình biết lập lại trật tự, mình hiểu đạo rồi, mình thông suốt rồi, mình biết được là con đường về trời, mà mình cần phải có dũng chí mình mới đi về trời. Tại con đường nó rất là cam go, nó rất là nhiều khó khăn. Thành ra mình xây dựng cái dũng chí của mình đi về trời, cho nên nó mới có chữ bi trí dũng. Cảm ơn chị Vân đã đóng góp. Rồi, bây giờ còn cái gì khác nữa không? Nãy giờ mình cũng gom gọn ở trong đó rồi thôi, để cho thầy đáp nha, coi có gì để mình bổ túc thêm. Đáp, thưa làm người muốn tự tạo dựng một ý chí dũng mãnh thì phải tự sửa từ động loạn đi tới thanh tịnh thì mới có cơ hội vung bồi sự sáng suốt của chính mình. Hiểu được, làm được thì bằng lòng dấn thân sửa mình và cứu đời trong tinh thần vô quái ngại. Hồn và xác được sẽ được yên vui trong chu trình tiến hóa. Kể, sửa mình cảm thức chuyển vui hòa, hồn vía chung vui sống thật thà. Dũng mãnh thực hành theo đạo đức, cộng đồng khai triển chẳng còn ma. Đó thì mình làm người mình muốn tạo dựng một ý chí dũng mãnh thì mình phải sửa mình tự động đi tới tịnh là mình mới sáng suốt được. Thì lúc đó mình mới có cơ hội vun bồi sự sáng suốt của chính mình. Hiểu được, làm được thì lúc đó mình bằng lòng mình dấn thân vô sửa mình và cuối đời mình đi vào con đường tiến thân hành đạo thì phải biết sửa mình và cứu đời. Cái đó là mình mới lập hạnh, mình mới đi về trời được, chứ đâu phải leo lên đường đi mà không lập hạnh làm sao đi về trời. Phải lập hạnh cứu đời, vô quái ngại, không có tính toán, không có sợ sệt. Thì lúc đó mình mới có cơ hội dũng mãnh tiến về, trở về nguồn cội. Sửa mình cảm thức chuyển vui hòa, hồn vía vui sống, chung vui sống thật thà, dũng mãnh thực hành theo đạo đức. Thì mình dũng mãnh trên con đường đạo đức. Những cái gì mà sửa mình lập hạnh là mình làm đủ. Cộng đồng khai triển chẳng còn ma. Chẳng còn ma là cái sự tâm tối đó. Cái cộng đồng khai triển là cái cộng đồng trong cái bản thể của mình, là cộng đồng tiến hóa của mình, là mình và lục căn lục trần vạn linh ở bên trong là một cái cộng đồng. Mà cộng đồng đó là cộng đồng bên trong, nó khai triển chẳng còn ma, là không còn tâm tối nữa. Mình biết là mình tu không phải là tu một mình nha, mình có vạn linh ở bên trong, mình có hồn vía bên trong, mình có lục căn lục trần, mình có vạn linh, tất cái đó kêu là cộng đồng tiến hóa. Ở đây thì thầy kêu là cộng đồng khai triển, là cái cộng đồng của mình đó, nó sẽ khai triển mà mình chẳng còn ma, là không còn cái sự tâm tối nữa. Con người ta khổ là vì tâm tối, mà bây giờ giải được cái sự tâm tối ra là con người sáng suốt, hiểu đạo rồi, không có gì khổ, mình chỉ hoàn cảnh nào mình cũng học và tiến hóa thôi. Thành ra cũng như tuần trước mà Thảo nói là ở dưới này nó bị nhồi quả mình khổ, nhưng tại vì mình ở dưới thấp cho nên nó nhồi quả mình mới khổ. Khi mà mình lên cái cõi thanh nhẹ rồi đó, cái cuộc thi nó không có giống như là thi ở thế gian. Thi về bằng trí. Bằng trí là giải làm sao cho cái trí mình càng ngày càng thanh nhẹ, càng sáng suốt hơn. Thành ra nó không có bị nhồi như là khi mình ở tầng giới thấp. Mình ở tầng giới thấp á, là mình bị thi á, là nó nhồi. Mà nó nhồi á, mình không có đủ sáng suốt á, thì mình ra rất là khó khăn mà rất là lâu. Còn mấy người mà tu thanh nhẹ rồi á, người ta bị nhồi cái là cho người ta phải suy nghĩ, cho người ta phải mở cái trí ra. Thì nó rất là nhanh mà nó thanh nhẹ thôi, chứ nó không có bị khổ như lúc mà mình còn ở dưới thấp. Mình ở càng dưới thấp chừng nào đó, khi mà mình đi giác động nó khổ nhiều chừng đấy. Mà mình lên trên đó, nó khó hơn thiệt, nhưng mà tất cả nó dùng trí nhiều. Dùng cái sự thanh tịnh, sự sáng suốt, dùng trí, dùng tâm nhiều hơn thì nó nhẹ hơn. Câu thứ nhì, 21 tháng 9 1994, hỏi tại sao người tu bị bạc đãi bởi tình đời? Tại sao người tu bị bạc đãi bởi tình đời? Tại sao người tu lại gặp nhiều cái sự bạc đãi hơn nữa, là tại sao vậy?
Con Nga Hải Phòng con xin phép được trả lời câu hỏi số 2. Tại sao người tu bị bạc đãi bởi tình đời? Bởi vì những người tu đều là những người đi ngược lại với đời, tức là làm lại tất cả, ngược lại với tất cả mọi ở đời. Ví dụ như ở đời thì tham mê, tham đắm tiền, tiền tài, danh vọng, vợ chồng, con cái, tất cả các cái sự động loạn. Còn người tu thì thay vì tranh chấp danh lợi tiền bạc hoặc là những thứ giá trị ở bên ngoài, để bỏ tất cả để quay trở về với sự thanh tịnh của chính mình, quay trở về với trời Phật, quay về với chính mình để có sự thanh tịnh. Bởi vì cái sự động loạn ở bên thế gian á, thường thì mọi người xung quanh vì cũng vì cái sự yêu thương đối với cái đối với người tu đó, muốn người tu đó không đi lầm đường, nên là tạo ra cái sự động loạn để mong cái sự yêu thương đó đến với người tu. Bởi vì người tu hiểu được, những người mà đã tu rồi đã hiểu được rằng cái sự động loạn của mọi xung quanh đều là vì sự yêu thương đối với bản thân mình. Nhưng cái ý chí mà quyết tâm để mà tự tu, bởi vì biết đời nó là giả, biết là cái sự mê lầm thì mới theo. Nên khi mà tu rồi, tu thì thấy sự yêu thương đối với bên ngoài hơn, và không có ngoài hơn, và tự mình sống và tự mình quay trở về với thanh tịnh, chính là tạo ra cái sự thanh tịnh đối với bên ngoài. Thế nên là người tu thì bao giờ cũng bị cái tình đời nó tạo ra những cái sóng gió, chính là cái cơ hội để mà người tu thức giác nhiều hơn, và càng có sự quyết tâm để mình tu nhiệm tu tiến tới cái sự thanh nhẹ hơn. Dạ con xin phép hết ạ.
Cảm ơn Nga. Thì mình biết là những cái nghịch cảnh ở đời, những cái sự đan bạc ở đời nó kích động mình để cho mình thức tâm. Nhưng mà mình người tu á, dù cho mình thấy cái người khác mình muốn giúp đỡ họ, nhưng mà mình á, người tu á, mình không có được xen vô chuyện của người khác. Xen vô chuyện của người khác là ác. Mình chỉ biết hành để ảnh hưởng người khác thôi, chứ mình không có xen vô chuyện của ai hết. Mình không có khả năng nào mà bây giờ mình làm cho người đó kích động để cho họ thức tâm. Cái đó là không có đúng. Cái sự kích động và phản động là do ông trời sắp đặt. Mượn cái xấu của người này để kích động người kia thôi, chứ mình không có khả năng làm chuyện đó. Mình là chỉ biết sửa mình để ảnh hưởng người khác là đúng đường. Không xen vào bất cứ chuyện của một ai, dù mình biết người đó đi không có đúng đường. Nhưng mà mình chỉ có bố thí thiện ngôn, mình nói vài lời họ nghe không nghe thôi, chứ mình không có quyền, dù cho con cái mình đi nữa mình cũng không có quyền xen vô nữa, chứ nói chi mà người dân. Thành ra mình người tu là mình biết được con đường nào đúng, đúng là phải trở về lo sửa mình, cái đó là đúng. Còn cái chuyện gì cái duyên bên ngoài là để cho ông Thượng Đế sắp đặt. Nhiều người người ta phải đi ngang con đường đó, người ta mới học cái bài, người ta mới thấm, người ta mới thức tâm. Mình không biết, mình vô mình cản là mình tội á. Mình không có cho nó học cái bài học của nó cần phải học để cho nó thức tâm. Mà mình tưởng mình thấy con mắt gì, cái nóng tánh của mình muốn cho nó không học bài học đó, làm sao được. Nếu mà nó còn thích học là nó còn thiếu bài, nó phải đụng đầu nó mới thức tâm. Còn nếu mà nó thuộc rồi thì nó dòm cái bài đó nó đâu học chi. Thành ra nhiều khi mình ngu muội, mình tưởng mình sáng suốt, mình vô mình can thiệp được, thì mình chặn nó, mình không cho nó học bài học đó, nhưng mà rốt cuộc mình sẽ mang nghiệp, là tại vì mình không hiểu, mình không có cho nó cái cơ hội để cho nó học, để thức tâm. Thành ra ông trời ông rất kiên nhẫn. Nhiều khi ông thấy mình đi sai đường, nhưng mà ông biết là bài học đó mình phải cần. Mình nhiều khi bài học đó cần phải bao nhiêu năm, nhiều hồng, nhiều khi cái bài học đó cần phải một kiếp người, mình đâu có biết. Nhưng mà phải học mới thức tâm, phải dấn thân vô học mới thức tâm chứ. Mình khuyên lên cũng không, cũng như ông Phật cũng khuyên mình mà mình đâu có chịu nghe hết đâu. Nhiều khi mình cũng phải đụng đầu mình mới thức tâm chứ, mình nghe mình đâu có thấm. Cái gì cũng phải dấn thân học hỏi hết trơn. Thành ra mình phải biết lo cái chuyện của mình là quan trọng, chứ không có bao giờ, người tu là không bao giờ xen vô chuyện người khác, không phê bình người khác. Chỉ có Thượng Đế là mới có quyền thôi, chứ mình là không có quyền phê bình ai hết. Mình có quyền phê bình lục căn trần của mình có phê bình phần hồn của mình để cho mình tự sửa và tiến thì cái đó nên. Thành ra người tu không nên phạm những cái lỗi đó. Cái lỗi đó thì dễ bị phạm lắm. Cái chuyện mà xen vô chuyện người khác là dễ bị lắm. Người nào cũng có, cũng đã bị rồi, và không nên tiếp tục bị nữa thôi, chứ ai cũng có bị xen vô chuyện người khác, thấy ngứa mắt, ngứa miệng muốn nói, ngứa mắt là muốn can thiệp. Nhưng mà cái đó là chứng minh là mình còn chưa có sáng suốt. Nếu mà mình sáng suốt là mình phải ngồi yên như ông Phật á, thì lúc đó mới là sáng suốt. Tại ông hiểu rồi, ông hiểu là phải đi qua cái truông này mới tới truông kia, thì để cho người ta học. Ông chỉ ban bố những cái thiện ngôn, người nào hiểu được thì nó rút ngắn đường đi, còn nó không hiểu thì nó phải đi đường dài thôi. Nếu mà tự thức thì đi đường ngắn, bị nhồi thì đi đường dài, tùy theo mình chọn con đường nào mình đi thôi, tùy theo trình độ của mình thôi. Đáp: thưa người tu tinh tấn không đá động gì về tình đời đen bạc, vượt khỏi tầm mức đấu tranh vô ích, không làm những việc có hại cho phần hồn, và luôn luôn nói tiếp với luồng điển đại bi mà sống. Thế gian thấy họ khổ, nhưng chiều hướng tâm linh vẫn được phát triển, không tiền không tội. Ngược lại đường tu tức là mưu mô, ngược lại đường tu tức là mưu mô tiền bạc, tạo tội cho phần hồn mà không hay. Kể tu hành thức giác vẫn còn may, tính toán mưu mô tự hại đầy. Hồn vía không minh, hồn tạo động, tình đời đang bạc vẫn còn say. Cho nên cái tình đời là đương nhiên nó phải đang bạc. Không phải chỉ có người tu mới thấy cái tình đời đang bạc. Người đời cũng gặp những cái tình đời đang bạc. Đó là cái định luật của thế gian. Tình đời là nó phải đang bạc để cho chúng ta chán ngán cái tình đời mà quay về con đường đạo. Cái đó là đương nhiên phải có. Cho nên mình không có gì mà phải lo. Còn cái tình đời là đương nhiên mình phải động. Mà mình khi mà mình động rồi đó, thì mình mới chán ngán. Mình vượt khỏi cái tầm mức đấu tranh vô ích. Chuyện đời nó là tạm, mà đấu tranh làm gì? Vì mê muội mà biết mới nhào vô những cái chuyện đấu tranh đó. Không làm cho hại cho phần hồn, mà luôn nói tiếp với luồng điển đại bi mà sống. Thì lúc đó lúc nào chúng ta cũng hướng về trời Phật mà sống. Thì hướng thiện á, mình ít có làm ác hơn. Thế gian thấy khó khổ, nhưng mà chiều hướng tâm linh vẫn được phát triển. Không tiền không tội. Không tiền thì không tội, có tiền thì có tội. Ngược lại đường tu tức là mưu mô tiền bạc, tạo tội cho phần hồn mà không hay. Kẻ tu hành thức giác vẫn còn may, tính toán mưu mô tự hại đầy. Càng tính toán càng mưu mô thì tự hại mình thôi. Hồn vía không minh, hồn tạo động, tình đời đang bạc vẫn còn say. Tình đời đang bạc mà nhiều người vẫn còn say mê trong cái tình đời là chưa thức tâm. Câu hỏi số 3, ngày 22 tháng 9 1994, hỏi
bé.
Dạ.
Dạ chú Bảo cho con hỏi cái này chút. Dạ. Hồi nãy chú nói là mình để mọi người tiến hóa tự nhiên, mình đừng có xen vào cái chuyện của họ. Mình phải im lặng để cho họ học á chú Bảo. Nhưng mà con nói ví dụ là một cái người nào đó mà mình thấy họ họ tu mà họ có thể đi vào một cái sự lầm lạc nào đó, vậy mình có nên nói hay không?
Cái đó mình nói trong cái trường hợp là kia là bố thí thiện ngôn. Cái đó mình nên nói. Là nói làm sao? Mình nói nhưng mà mình không có xen vô. Người ta muốn làm gì người ta làm, mình không có xen vô. Không có xen là không có xen cái chỗ đó đó. Nghĩa là mình đừng vô mình cản người ta, phải không? Mình nói, mình khuyên lên, là mình dùng những cái sự sáng suốt mà mình có học được á, mình ban bố cho anh ta vài lời trong lúc người ta trong cái giai đoạn mà tâm tối khổ sở, thì mình ban cho người ta vài lời đó, rồi cái đó tùy họ có làm được hay không, tùy họ có nghe hay không, là cái đó cái duyên phước của họ thôi, chứ mình đừng có xen vô mình cản họ, nó không không được làm cái này, phải làm gì vậy, mình không có được xen vô vậy. Cái chuyện quyết định là cái chuyện của họ, cái chuyện ban bố thiện ngôn là chuyện của mình, nhưng mà cái cuộc quyết định con đường đi tới đi lui là cái chuyện của phần hồn đó, chứ không phải chuyện của mình. Thành ra mình phải hiểu rõ cái chỗ đó, là nó có cái hệ tế nhị cái chỗ đó chút xíu, cần phải hiểu rõ thôi. Chứ ban bố thiện ngôn là cái chuyện đó người tu phải làm. Mình thấy cũng như ông thầy, ông gặp mình ông thấy mình khổ, ông cũng ban bố thiện ngôn cho mình đó, ông nói cho mình, nhưng mà ông đâu có nhảy vô ông cản mình đâu. Nhưng mà vẫn
ban con đó. Thấy là con thấy là nhiều cái tình huống cũng rất khó xử. Con nói ví dụ nha, một người đang tu vô vi, nhưng mà bây giờ người ta chán vô vi đi, người ta thấy không có kết quả, rồi người ta thấy bất mãn những cái gì đó trong vô vi, người ta đi tìm một cái pháp khác. Mà ví dụ như là mình thấy cái pháp đó nó không có đúng, là nó không có phải là con đường chánh pháp đó, nhưng mà mình rất khó mở miệng để khuyên cái người bạn của mình. Tại vì chẳng lẽ mình mở miệng ra mà mình khuyên, mình chê cái đó, thì tự nhiên mình cũng phạm vào cái lòng từ bi của mình rồi. Mình không thể chê người khác được. Mà mình không có nói thì làm sao mình khuyên? Thành ra con thấy là cũng khó xử trường hợp đó lắm. Làm sao để mà mình nói người ta, để mà người ta thấy con đường này là con đường đúng đắn, mà người ta đừng có đi qua con đường kia. Nhưng mà mình đừng có chê con đường kia. Ý là vậy đó chú Bảo.
Thì bây giờ mình muốn giúp người ta là mình phải sáng suốt, phải không? Mình phải sáng suốt mà mình độ duyên á, tùy duyên mình độ hành, mình tùy theo cái hoàn cảnh mà mình nói. Chứ không phải là nếu mà cái chuyện người ta không có mở tâm ra mà để người ta bàn bạc với mình á, mà mình nhảy vô, mình sang vô, mình nói ê, tôi thấy mày đi lộn đường rồi đó, quay đường khác, cái đó là không nên. Khi mà mình có cái duyên á, tự nhiên cái duyên nó đến, người đó lại tâm sự với mình, hay là có cái duyên gì, có cơ hội á, thì mình nói. Chứ tự nhiên mà mình nhào vô cái chuyện của người ta, mình nói tôi thấy bộ đi sai đường rồi đó, qua con đường đó, thì mình nói không có đó, mình nói không có đúng chỗ, thì tự nhiên cái lời nói của mình nó nói ra cũng không có ích lợi gì, mà nó chỉ có tạo động thôi. Cái vấn đề là mình không có nên động gì khác, mình nên lo cái chuyện của mình đi. Mình tự nhiên là ông trời ông sẽ chuyển những người nào mà cần phải nghe mình là tới nghe mình. Chứ bây giờ mình không có sáng suốt mà mình nói, mình cũng không có từ quan, mình không đủ, mình cũng không có thể ban cho người ta. Mình nói là phải nói thẳng với phần hồn, chứ mình nói trời trời vậy cái trí nhiều khi cũng không hiểu. Cho nên đó, khi mà mình có từ quan là từ quan của mình nó đi trước, lúc đó mình nói người ta dễ nghe hơn. Còn mình không có từ quan, mình nói cái lý không, người ta nghe người ta không có vô. Mình không có cứu được người ta, mình không có cái đức để độ người ta. Thành ra rốt cuộc là mình phải vậy đó. Chứ không có cấm mình ban bố thiện ngôn, nhưng mà cái thiện ngôn mình phải có từ quan mình mới nói, người ta mới nghe. Mà bây giờ mình tu yếu quá, mình không có đủ cái từ quan để ban bố cho lục căn lục trần của mình, làm sao mình ban bố cho lục căn lục trần bên kia được. Thành ra nhiều cái cảnh mình thấy mình cũng phải chịu thôi, chứ mình không làm gì. Mỗi người nó phải có một cái chu trình tiến hóa, một cái chu trình đó nó phải đi qua cái đường đó. Nhiều người ta tu vô duyên, nhưng mà không phải cái duyên của người ta bên vô duyên, người ta chỉ ghé qua chút xíu rồi ta trở về cái căn của người ta, ta cũng tiến hóa vậy. Nhưng mà theo căn người ta, mình thấy người ta không tiến hóa, nhưng mà thiệt ra người ta đang tiến hóa phù hợp với cái trình độ tiến hóa của người ta, chứ không phải là người ta không tiến hóa. Mình tưởng người ta không tiến hóa, nhưng mà người ta phải qua đó, người ta học rồi người ta tiến tiếp, chứ không phải là không tiến, ai cũng phải tiến hết. Mà nên cái nhìn của mình nhiều khi mình nhìn nó không có hiểu rộng, không có hiểu xa, mình tưởng ồ người tiêu rồi, kỳ này bỏ vô gì rồi chắc tiêu rồi, không. Nhưng mà nó phải qua cái đường, nó chưa có đủ cái trình độ mà đi qua con đường này, nó khó hơn, thì nó phải đi qua con đường đó, nó học rồi có thể kiếp sau mình nó cũng gieo trong tâm rồi, có ngày nào cũng tìm về vô vi. Rốt cuộc ai cũng phải trở về vô vi để tiến hóa thôi, không có con đường nào khác hơn. Thầy nói là sau này mọi người cũng phải thiền hết trơn, dạy tu mấy pháp khác, rồi rốt cuộc cũng chẳng đi tới đâu, cũng phải trở về pháp thiền. Mình may mắn là kiếp này mình nắm được pháp thiền, mình đi được, mình hiểu được, mình không có bỏ. Mình có bỏ mình cũng quay về, phải không Thảo? Đó là cái đó, cái phước của mình đó.
Dạ, Tại năm nay là cái năm rất là đặc biệt mà con thấy đặc biệt nhất trong cái cuộc đời của con luôn, là cái số lượng người mà người ta thức tỉnh về tâm linh và người ta đi tìm đường đạo rất là đông, rất là đông. Có thể là sau một đêm thức dậy tự nhiên tôi muốn ăn chay luôn, hoặc là tự nhiên thức dậy nó tôi là ai, tại sao tôi lại ở đây, hoặc là qua một đêm lại hỏi là cái thế gian này là cái gì, thế gian là thật hay giả vậy đó. Tự nhiên đang đi làm bình thường, đang làm giám đốc công ty lớn, đang CEO chủ tịch rồi đang này kia, tự nhiên nó muốn bỏ hết tất cả để đi tìm đạo. Thì họ đi tìm khắp nơi, mà cái thời kỳ này là đạo tràn lan, gọi là thầy bà mọc lên như nấm ở tất cả mọi nơi luôn. Và những người mà họ thức tâm thời đại này họ rất là hoang mang, tại vì họ không tìm được cái mối đạo để họ đi theo. Nó khó ở đó. Giống như là bạn thân của con thì cũng thức tâm, thì cũng đọc sách, mua rất là nhiều sách tâm linh và tìm hiểu trên mạng rất là nhiều, rồi nói chuyện với con thì con cũng đưa quyển thực hành tự cứu đó. Rồi con gửi thêm quyển Tôi Tầm Đạo, rồi gửi mấy cái link trên YouTube á, này nọ để bạn tìm hiểu. Nhưng mà sau khi tìm hiểu rồi thì lại nói là bây giờ muốn đi xuất gia thôi, muốn đi thâm nhập sâu vào Phật Pháp. Cho nên là đi lên chùa ở trên Đà Lạt rồi. Và đang ở trong đó là đang thời kỳ gọi là tập tu, đợi ngày xuống tóc. Đó, thì con bạn của mình như vậy, nhưng mà con cũng không thể, con cũng để tùy duyên thôi. Tại vì mình cũng không thể muốn người ta đi theo con đường của mình được á.
Đúng rồi. Thành ra cái cơn dịch này á, là cái chuyện làm của Thượng Đế để giúp cho mọi người thức tâm. Mà nếu mà có những người thức tâm như vậy là đúng theo cái chương trình của Thượng Đế rồi, chứ không phải là tự nhiên mà làm cho người ta tự nhiên mà ngưng trệ hết, dừng lại hết tất cả mà để cho làm gì, tự nhiên phải đặt một câu hỏi chứ. Thành ra những người mà thanh nhẹ đúng mức á, thì tự nhiên gặp những cái cơn này á, là tự nhiên phải thức tâm. Thức tâm thì phải chọn con đường nó thích hợp với cái chu trình tiến hóa của mình, chứ không phải là ai thức tâm cũng phải vô vi, mà ai thức tâm cũng có thể vô vi. Cái đó không phải vậy. Thức tâm là đã chọn một con đường hướng về tâm linh là đúng rồi. Bây giờ họ phải chọn cái gì mà nó thích hợp với cái duyên của họ, chứ không phải là nhiều khi cái duyên mình không thấy, mình là mù, mình không thấy. Nhiều khi cái duyên của họ phải qua bên đó rồi sau này họ mới trở về vô vi. Thành ra mình không có thể nào mình chỉ là nói cho họ biết là có những cái đó thôi, để coi cái duyên của họ hợp về cái gì. Nếu cái duyên của họ hợp về chùa, đương nhiên họ phải đi về tìm chùa thôi. Cái đó là đương nhiên hoài vậy. Nhưng mà mình mừng cho người bạn của mình là biết hướng tâm, dù cho tu cái kiếp này cái pháp nào đi nữa là cũng là có tiến hóa về tâm linh. Cái pháp nào cũng của ông trời đem xuống hết trơn, chứ không phải là chỉ có một mình pháp vô vi này thôi. Pháp vô vi là cái pháp cuối cùng, nhưng mà trước khi vô vi là có bao nhiêu pháp khác rồi, mình cũng đã qua biết bao nhiêu pháp khác rồi, bao nhiêu đạo khác rồi mình mới đi tới vô vi, chứ đâu phải tự nhiên là mình nhảy vô vi liền đâu. Thành ra người ta cũng phải qua những cái chu trình đó. Thành ra mình rất vui là họ đã thức tâm qua cái cơn dịch bệnh này để họ thức tâm. Có bao nhiêu người thức tâm, có số thức tâm, có một số chưa có thức tâm. Mừng cho những người đã thức tâm và chọn về con đường hướng về tâm linh, thì không được cái này cũng được cái kia, cũng có cái sự phát triển về tâm linh theo cái trình độ của họ. Thì không có gì mà mình đáng tiếc hoặc là đáng buồn hết. Mọi người nó có cái duyên. Mình hiểu là đời đời cũng có duyên, mà đạo cũng phải có cái duyên, chứ không phải là mình muốn đi đâu đi ông trời cũng sắp đặt hết rồi. Thành ra mình không có gì phải lo, mình là lo mình là làm sao mình đang gặp được cái duyên này, làm sao mình giữ vững mình đi tới cuối cuộc đời mà mình không bỏ, hay là mỗi ngày mình mỗi tiếng. Cái đó là cái chuyện mình cần phải lo. Còn cái chuyện của người khác là mình không có xen vào, là không xen vô chỗ đó đó, là mình đã nói rồi, mình đã ban bố thì như mình đã trình bày hết những gì mình biết rồi, là cái tâm mình nó an rồi. Để coi có đúng duyên của họ không. Nếu mà đúng duyên của họ, giờ làm gì làm họ cũng đi kiếm vô vi à. Mà nếu không phải duyên vô vi à, là mình có nói gì nói họ cũng đi kiếm chỗ khác à. Thành ra không có gì phải lo hết. Mình hiểu nhiều á thì mình không có lo ẩu. Còn mình không biết nhiều á, mình biết một mà mình không biết mười á, thì mình dễ bị lo ẩu.
Kiểu như là đã thấy tội quá.
Không có gì tội.
Tội quá à.
Tại mình không hiểu. Mình không hiểu người ta đang tiến
tiến với cái trình độ thích hợp với nó dễ tiến hơn là qua vô vi một thời gian nó chịu không nổi rồi nó bỏ đi ra ngoài, nó không tu pháp nào hết, nó còn khổ nữa.
Dạ, tại vì con thấy như hoàn cảnh của con nè, là con thức tâm lúc mà con 17 tuổi, xong rồi con đi lưng la, đi tầm đạo khắp nơi, rồi tới năm 27 tuổi mới gặp vô vi. Thì con tiếc uổng cho cái 10 năm tầm đạo đó, nên bây giờ con gặp bạn, con không muốn nó bị mất thời gian, cho nên con mới chia sẻ với nó, nhưng mà nó lời nói của con nó quá vô ích.
Bạn mình không hiểu, mình không có làm đúng chuyện, thì sao nó nghe mình, đấy, cái chuyện của nó đang đi bên kia, mình bắt nó qua bên đây, không có đúng, ông trời sắp cho nó bên kia, mà mình muốn cải luật trời, mình hiểu qua đây nè, đâu có đúng đâu. Thành ra mình hiểu luật trời, lúc đó mình vẫn giữ cái thanh tịnh mà mình tiến quá. Thành ra nó quan trọng con người ta là gì, động loạn đó là gì, không hiểu nhiều, không học đạo nhiều, không hiểu luật trời nhiều. Khi mà mình học nhiều rồi đó, lúc đó mình dễ thanh tịnh hơn. Mình hiểu đạo nhiều hơn, mình dễ. Hồi đó chú cũng vậy, mới vô cũng muốn cha mẹ tu, anh em tu, ai cũng muốn tu á. Tại cái mình mới thức tâm mà mình tưởng mình hiểu nhiều, mà thiệt ra cái hiểu mình nó quá nông cạn đi. Mình thấy đứa nhỏ mới ra đời, mình cũng thấy tội nghiệp, sao mày quay ra đời mày học khổ, nhưng mà đâu có biết là cái cơ hội của nó được làm người là quý, mình đâu biết. Thì mình cũng lọt vô những cái tình trạng đó, nhưng mà mình học đạo càng ngày càng hiểu, mình hiểu cái tâm mình đó, cái thức mình nó mở ra, cái thức hòa đồng của mình nó mở ra, mình hiểu được hoàn cảnh nào mình cũng hiểu thông hết. Thành ra mình thấy nó quân bình, nó không có đậm, cái gì nó cũng đúng hết, tại vì mình không hiểu thôi. Cái gì cũng đúng hết, tại vì mình không hiểu. Cái gì cũng đúng tới trình độ, cái gì cũng đúng với luật trời, cái gì cũng đúng tới cái duyên của họ, cái gì cũng đúng với cái sự sắp đặt của Thượng Đế, mà tại vì mình không hiểu thôi. Mình không hiểu thì mình động, mình buồn, mình lo cho người đó, mà mình không biết lo cho cái thân phận của mình thì ráng làm sao giữ thanh tịnh à. Sau này đó, khi mà mình thanh tịnh rồi đó, thì mình sẽ có bao nhiêu cơ hội để đền đáp và để trả món nợ tâm linh, thì mình giúp biết bao nhiêu người mà đúng với cái duyên của mình, đúng với cái duyên của họ. Thành ra mình cần phải học đạo nhiều là vậy đó, để cho cái trí mình nó càng ngày càng mở. Những người tu thiền mà không học đạo đó, kể như không biết gì hết đó. Ngáo gì thôi, chứ không biết gì nhiều đâu. Chỉ biết ngồi thiền vậy thôi, chứ không biết làm gì, như một môn thể thao thôi. Mình ngồi thiền, tu thiền là mục đích để cho mình học đạo, để cho mình mở trí, mình hiểu được luật trời. Bây giờ mình xuất hồn lên đảnh đây Phật để làm gì, cũng học đạo chứ làm gì, mà đạo với thế gian nói không hiểu thì lên ông Phật cũng nói sao hiểu, nói bằng điển sao hiểu được.
Dạ, ngày hôm nay nè chú Bảo, có một người bạn của con hỏi con là bạn ấy là thiền, là khi thiền mình phải về tâm không, tức là mình không mong, không cầu, không suy nghĩ, không gì hết, không niệm, không gì hết. Còn vô vi là tại sao vô thiền mà lại mong muốn được xuất hồn? Thì con suy nghĩ là tại sao mình vô thiền mà mình còn mong muốn được xuất hồn? Đó, thì tức là khi mà người ngoài người ta hỏi mình đến câu đó là mình lại sực tỉnh lại.
Tại vì nếu mà mình thiền đúng á, mình đâu có mong xuất hồn. Mình đặt cái mục đích giải thoát, chứ không phải là mình ngồi thiền mình mong xuất hồn, hai cái đó khác à nha. Mình đặt cái mục đích đó là sau này mình sẽ giải thoát thôi, chứ không phải là tối vô tôi ngồi đây, tối nay tôi muốn xuất hồn. Cái đó là mình thiền sai rồi, làm sao mình trả lời cho người ta được.
Bạn có hỏi vậy, xong rồi con cũng
không nói người tu, nói người tu vô vi tu đúng, không có mong cái gì hết á. Tất cả là mình trở về không, cho nên anh không mong gì, chỉ giải ra thôi. Những cái gì mà mình mỗi đêm mình thành là mình giải ra, những cái gì mà mình suy nghĩ trong đầu á, tối mình soi hồn á là mình giải nó ra. Thở pháp luân thường tiễn cũng giải ra ngoài, để cho cái tâm nó lắng dịu. Biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thằng. Làm sao cho cái tâm mình nó lắng dịu, chứ không có mong cái gì. Người mong là người thiền sai, phải nói cho người ta biết vậy. Người mong xuất hồn là người mong xuất hồn, mà chỉ cầu mong xuất hồn là người đó không có biết tu. Mà thiền là thiền cũng sai nữa. Thiền là để định chứ đâu phải là để động. Mong là động rồi.
Tại vì có rất là nhiều hiểu lầm về vô vi bây giờ đó chú Bảo.
Hiểu lầm.
Tại vì lên mạng thấy quá nhiều nói về
bởi
cơ thể là vô vi là xuất hồn. Xong rồi
bởi vậy, hỏi con đó. Chân tà lẫn lộn lại chỗ đó đó. Bây giờ vấn đề là thời buổi, thời mạt pháp thì chân tà lẫn lộn, vô vi cũng có giả có thiệt, cũng có đúng có sai. Phải không? Cũng có người đi đúng vô vi, có người đi không có đúng vô vi, làm tầm bậy tầm bạ gì. Cái đó mình thấy rõ là cái sự sàn sảy nó có tùy duyên. Cái người nào mà có đúng duyên, ông trời cũng đẩy vô đúng chỗ mà chưa cái đúng duyên nó lận đận thì tự nhiên nó đẩy qua mấy cái chỗ khác vậy á. Nghe không, nó có thiệt có giả, có đúng có sai, chứ không phải là nó mang tiếng vô duy nó nói là trúng nữa đâu. Có nhiều đứa nói vô duy mà đâu có nói gì của vô duy đâu, nó tầm bậy tầm bạ không à. Nói cái chuyện mà thầy nói, thầy đâu có biểu người ta vô đi học thì cái này là mong xuất hồn, mà kêu đề cao cái sự xuất hồn lên, mà không có đề cao cái sự sửa tâm sửa tánh đâu. Vô vi thật sự là phải đề cao cái sự sửa tâm sửa tánh lập hạnh, chứ đâu có đề cao cái sự mà bây giờ vô là phải lo xuất hồn. Ông thầy đâu có bao giờ giảng cái đó.
Dạ.
Người ta đi người ta giảng bậy, cái đó người nào làm bậy người đó chịu thôi, chứ mình cứ lo con đường của mình đi. Người nào có duyên thì tự nhiên ông trời, có thật tâm tu mà đúng cái duyên ông trời ông cũng đẩy vô đúng chỗ à. Mình tin vậy đi.
Dạ.
Thành ra mình không có hoang mang, mình nói cái duyên là nếu mà đúng duyên thực sự nào mình thực tâm tu. Còn mấy đứa mà nó khoái xuất hồn á, ông đẩy vô cái chỗ đó. Mình không có lo.
Con thấy mấy cái chỗ mà Tư chia sẻ cái kinh nghiệm mà xuất hồn á, thì con thấy là nhiều bạn trẻ ở trong đó tham gia rất là nhiều, bởi vì cái trình độ mình tu thì mình chưa tới, nhưng mà lúc nào cũng chỉ đi học cái kinh nghiệm để xuất hồn. Con thấy nó giống như là việc như là giống như là một đứa học sinh lớp 1 mà cứ phải học một cái chương trình của đại học. Con cảm giác là nó cứ khập khiễng thế nào mà cái khóa mà chia sẻ cho những cái kinh nghiệm mà xuất hồn á, lại rất là nhiều người theo dõi và học á. Con thấy nó buồn cười lắm.
Tại vì mấy người mà ta thích đồng bóng thì ta khóa cái đó, thì đương nhiên là học cái khóa đó rồi. Mấy người mà thích lên đồng lên bóng, mà thích cái cõi quyền bí thiên liêng, mà thích lên đồng lên bóng thì họ thích cái khóa đó, thì họ phải học cái khóa đó thôi. Còn cái người mà muốn tu tâm sửa tánh thật sự, người ta không dành cái đó, người ta đâu có ham. Đâu phải là cái môn này là cái môn hát xẹt hay là cái môn đồng bóng đâu. Vô học đúng mấy tháng là ra làm thầy làm bóng đâu, đâu có phải chuyện đó. Chuyện tu là nó nhiều kiếp, mà mỗi kiếp người mỗi căn cơ nó khác nhau hết trơn, không ai giống ai hết trơn. Mình lo tu luyện sửa tâm sửa tánh, lập hạnh sửa tâm sửa tánh, sự sai lầm cái tội lỗi của mình lo giải để cho nó thanh nhẹ. Như vậy xuống đây đi, ông trời cho xuống đây đi học xuất hồn. Xuất hồn thì bây giờ khỏi cần học, nó chết nó cũng xuất mà lo làm chi.
Dạ, kiểu như là khi mà mới tu á chú Bảo, thì mình cũng tìm hiểu này nọ, như chú Bảo nói là lận đận đó. Thì lận đận là Thảo nè chú Bảo. Là con cũng lận đận rất là nhiều đường.
Bây giờ
ông trời, chả liên quan gì đâu Thảo ạ.
Bây giờ ông trời ông cũng thương ha, ông cho vô đúng chỗ để cho anh học lại đàng hoàng, chứ nếu không tôi chờ qua anh kia xuất hồn á.
Nhưng mà mình mới, mình nghe ai cũng nói xuất hồn hết, mình nghĩ là xuất hồn sao dễ ăn quá, sao đâu dễ ăn xuất hồn quá vậy.
Đâu phải hát xiệt đâu. Đâu dạ. Phải học cái này đâu phải hát xiệt đâu. Vô học có luyện một thời gian hát xiệt được tôi xuất hồn, đâu phải vậy. Xuất hồn là cả một cái quá trình, một cái kỳ công của một người thành đạo, người ta mới được thoát ra, chứ đâu phải là cái chuyện mình vô mình luyện cái pháp này là xuất hồn đâu. Đâu có ai nói là chỉ cần luyện cái pháp này là xuất hồn đâu. Cũng phải tu tâm luyện tánh, cũng phải căn cơ giữ lắm, ý chí cũng phải mạnh lắm, chứ phải đi đúng đường thanh nhẹ nó mới chứ. Vô luyện pháp này ban ngày vẫn sống như người thường, vẫn tầm bậy tầm bạ, làm sao mà xuất. Cái đó là chỉ có ma đưa lối, quỷ dẫn đường thôi.
Cũng xuất. Anh Bảo à. Anh Bảo ơi.
Dạ.
Em nhớ như là hình như cái chủ đề xuất hồn này, có một lần có một bạn đạo hỏi thầy tại sao lúc nguyện xong lại phải là xuất hồn lên đảnh lễ Phật. Thầy có nói là em nhớ có nhầm không, thầy bảo là lúc đó là mình hướng cho cái luồng điện của mình nó phát triển đi lên, có đúng không anh nhỉ?
Thì đúng rồi, mình định hướng đi cho phần hồn, mình định hướng đi cho phần hồn của mình.
Chứ không phải là luồng điện của mình thôi.
Chứ không phải là mình vô mình bây giờ mình tuốt ở dưới này mình còn trần trượt mà mình muốn xuất hồn, cũng như mình nghe người tội nhân mà đầy tội nó thả tôi ra đi, làm sao có chuyện đó.
Dạ.
Ra nhiều người
đi qua bên đó mình cười lắm chú ạ.
Mỗi người cái duyên, mình cũng không nói động tới chuyện của người ta, người nào cái duyên nào theo duyên đó, chú không bao giờ chú vô mấy cái đó chú coi hết đó. Cái chuyện người
tại vì lúc đấy là con mới đi tìm đường tu vô vi, nên thấy là con không có quen ai, nên thế là con đi qua đấy con mới vào trong đấy, nhưng mà con thấy là không có thật, nên thế là con bỏ.
Thì cái đó không phải duyên của mình, thấy rõ là cũng vô vậy, nhưng mà không phải duyên nó cũng đi chỗ khác à. Người nào duyên thì nó mới ở lại, đúng duyên một đồng bóng thì phải ở lại thôi. chứ người nào muốn duyên mà tu sửa mình để giải tội của mình đó, đâu có phải trông mong cái đó trước. Trông mong làm sao thấy được cái tội lỗi của mình để sửa mới là người tu, chứ không phải là trông mong xuất hồn. Xuất hồn là đương nhiên, nếu mà mình thanh nhẹ đương nhiên nó xuất chứ có gì đâu. Còn mình chưa xuất được là mình chưa đúng tiêu chuẩn, mình còn tội. Còn mà bây giờ mình còn tội mình muốn xuất thì cũng được vậy, cho ma quỷ nó dắt đi chơi. Thành ra mình tu là mình cứ thành tâm đi, rồi bị trên sẽ dẫn độ cho mình, đừng có lo. Còn chuyện của mỗi người, người nào người lấy lo. Bởi vì mình nói không có nên xen vô chuyện của người ta là vậy. Chuyện ai lấy lo, chuyện làm người là tâm làm thân chịu, không phải chuyện của mình. Mình lo chuyện của mình nè, làm sao cho mình làm đúng, đừng có phạm tội. Đừng có phạm tội mỗi ngày, phải biết ăn năn sám hối để mình trở lại con đường đúng mình đi. Thời gian nó không có chờ đợi mình, ngày qua ngày mau lắm. Thấy một tuần lễ nó qua rất là nhanh, không có cái thì giờ làm cái chuyện gì hết, là đã hết một tuần rồi. Thời gian qua rất nhanh, mình không có đủ thì giờ đâu mà mình lo những cái chuyện không cần thiết. Mình lo cho những cái chuyện gì cần thiết thì mình cần phải làm. Rồi sau này mình khá, mình nhẹ rồi chứ ông trời không có để cho mình yên đâu.
Không để cho mình yên đâu.
Sao cười? Sao Thảo cười?
Tại có nghĩa là ý chú bảo là nói là giống như là khi mà mình có khả năng thì ông trời sẽ sắp xếp cho mình làm việc kiểu như chú bảo là làm liên tục, phải không chú bảo? Không để cho chú bảo yên đúng không?
Chứ đâu có rảnh nữa, đâu có rảnh nữa, không có đủ thời giờ. Không có đủ thời giờ đâu, thành ra mình ráng tu đi. Thì lúc đó mình sẽ được hưởng. Mình sẽ được hưởng, mình vừa học, vừa làm vừa học. Vừa mở trí thêm. Đó là cái phước. Tại vì mình hoang phí cái thời gian mình như lúc trước. Mình tập trung vô đạo thì tự nhiên là mình không có lỗ đâu, có lời chứ không có lỗ. Mình sẽ hiểu biết nhiều hơn. Mình đã bây giờ chịu khó mỗi tuần trở lại học đạo về coi mà vài tuần sau là cái trí nó mở khác rồi. Đâu phải giống như hồi xưa Thảo đâu có học đạo.
Dạ, phải không? Như chú Bảo nói vậy là oan cho con quá.
Học ai? Học ở đâu?
Dạ, nghe băng giảng của thầy nè.
Nghe băng giảng của thầy, nhưng mà băng giảng của thầy nó khó một cái là thầy nói nhiều khi thầy giảng vậy chứ ra nó không hiểu gì hết. Cũng nói tiếng Việt Nam vậy. Mà nó nghe nó không hiểu gì hết. Nhiều khi nó hiểu được chút. Nhiều khi nó tu thời gian nó hiểu được 10%, 20%, chứ không phải là thầy nói tiếng mình nghe băng là mình hiểu hết đâu. Nhiều khi mình không có hiểu thấu cái gì là quan trọng, mình không có nắm được cái nguyên ý. Nhiều khi thầy giảng gì đó, qua một cái lời giảng, qua một câu chuyện, nhưng mà mình phải nắm được cái nguyên ý đó. Cái ý nào là cái ý chánh, cái nào là quan trọng, cái nào nó giúp cho mình hiểu được mấy cái khác. Thành ra nghe băng thầy cũng tốt, nhưng mà Thảo đâu có hiểu nhiều ha. Thành ra Thảo còn những cái kẹt qua cái này kẹt qua cái kia là tại chưa có hiểu hết, chưa có đủ.
Dạ.
Bây giờ vô
kiểu
đây
như là, dạ. Kiểu bây như giờ là bị ngu đột xuất đó chứ bảo. Xong rồi dạ. Cũng
nghe là cũng biết vậy, cũng nghe, cũng biết cái này cái kia cái nọ, nhưng mà không có cái nào nắm vững hết.
Dạ.
Bây giờ vô đây chỗ nào kẹt là mở ngay chỗ đó liền, là tự nhiên cái chỗ đó nó không có bị kẹt nữa.
Dạ.
Không có bị lạc vô những cái điểm mà mình đã bị kẹt lúc trước nữa. Tại mình phân tách ra rõ rồi. Thành ra mình biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói. Mà cái chuyện gì của ai người đó lo. Chứ không có gì mà phải buồn tiếc hết trơn. Cái duyên của mọi người nó có. Cái căn cơ mọi người nó khác.
Yeah.
Mình tưởng là giống nhau nhưng mà không có giống nhau. Mọi người xuống đây một cái căn cơ khác, một bài học khác, một cái chương trình tiến hóa khác nhau.
Yeah.
Mình chỉ mừng là những người đó qua cái dịp này đã có cơ hội thức tâm, là mừng cho họ trở về con đường tu mà họ đã gian dở trong kiếp trước.
Yeah.
Khi kiếp trước tu trong chùa nhưng mà còn gian dở chưa có xong, kiếp này phải trở lại hoàn tất cái đó rồi mới tiến lên nữa. Có lớp có làng hết ra, chứ không phải mình muốn đi đâu đi, mình muốn học cái gì học đâu.
Yeah.
Không phải muốn tu cái gì tu đâu.
Yeah.
Sự sắp đặt hết. Nên mình thấy mới biết là quý mến trời cao lại chỗ đó. Cái gì ông cũng sắp hết rồi. Mình cứ yên tâm lo tu đi rồi. Mọi sự ông trời sẽ sắp đặt tốt cho mình. Thấy không? Còn gì muốn nói nữa không? Bây giờ còn câu nào làm câu chót đi. Còn không có thì chờ tuần sau.
Chú Bảo ơi, con hỏi nè. Thế tại sao mà những người mà ví dụ như cả hai vợ chồng đều mà tu vô vi rồi ấy, thế mà tại sao mà cuối cùng vẫn đến cái sự đổ vỡ và chia ly giống như người ở ngoài đời vậy chú bà?
Tại vì họ không có đi đúng đường như thầy dạy á. Thầy dạy sao vợ chồng nó phải thương yêu nhau như lúc ban đầu, nhưng mà họ không có làm đúng lời thầy dạy, không có tu đúng. Bây giờ mình chỉ mang tiếng vô vi á, thì dễ lắm. Nhưng mà tu đúng theo vô vi là khó hơn. Phải không? Ai bây giờ vô đây chỉ cần vô ngồi soi hồn pháp luân thở vài cái thì nói giờ tôi tu vô vi. Nhưng mà cái tâm họ có tu vô vi thật sự không? Có theo đúng những lời giảng dạy của thầy không? Đó là chuyện khác à. Thành ra mình mang tiếng tu vô vi mà mình không có tu vô vi. Vô vi đâu có dạy làm những chuyện đó. Nhưng mà mình làm không đúng, mình không học nhịn nhục, mình không tha thứ, mình không thương yêu, mình không phải thương yêu nhau như lúc ban đầu. Như thầy dạy, cái đó là đúng theo vô vi. Nếu mà họ làm đúng theo vô vi thì không có chuyện đó. Mà không làm đúng theo vô vi thì đời nó sẽ lôi cuốn. Tối ngồi thiền nhưng mà ban ngày để đời cho nó lôi cuốn. Nó lôi cuốn lục căn lục trần mình, nó lường gạt mình tiếp tục. Thì nó sẽ cho mình xuống ruộng, xuống hố. Chứ đâu phải mình tối mình biết sơ hồn pháp luân thiền định là xong đâu. Chưa có xong. Còn nhiều chuyện phải làm lắm. Nhiều chuyện phải làm lắm. Mình chưa chắc gì được công nhận là đệ tử vô vi nữa. Nhiều khi xuống dưới ông thầy, mình kêu ông gặp ông thầy, mình kêu ông, ông nói ta đâu có loại đệ tử này, cho ông bỏ ông đi.
Chú Bảo ơi, cho con hỏi thế những người mà không lập gia đình mà tu vô vi thì nó là điều gì, nó có đi trái ngược lại với đời ông chú Bảo?
Cái đó là cái duyên cái người đó mà không có nghiệp gia đình, đó là cái duyên nó nhẹ rồi nó dễ tu hơn. Nếu mà nó dốc lòng tu nó có cơ hội tiến nhanh hơn là cái người có gia đình. Tại có gia đình đó là nó bị tiêu hao về tinh khí thần rồi. Làm sao mà tập trung ba báo linh tinh khí thần được? Nếu mà ba báo linh tinh khí thần mình bị tiêu hao, có vợ chồng là phải tiêu hao. Mà tiêu hao thì khôi phục rất là khó. Cái người mà nếu mà có dũng chí, mà có cái cơ duyên mà không lập gia đình mà tu luôn á, mà ráng tu đàng hoàng á, thì tự nhiên là họ sẽ tiến nhanh hơn. Tại vì có đủ tinh khí thần, nhưng mà coi họ có duyên nghiệp không. Coi nếu mà duyên nghiệp nó tới, họ có qua nổi không. Đó là chuyện khác. Là nhiều khi bây giờ mình thấy chưa có, chứ nhiều khi nó tới lúc nào mình đâu biết. Khó lắm à, cái đó phải thử à. Chứ không có ông trời, ông có tin mình đâu, ông lúc nào cũng thử mình hết, coi mình chịu nổi không. Bây giờ thì chưa có nói được, nhưng mà người nào mà đi tới cuối cuộc đời mà làm được vậy là mấy người đó nhẹ lắm, tiến nhanh lắm.
Thảo ơi, Thảo dạ. Có gia đình chưa?
Dạ
em
chưa.
Có gia đình. Em năm nay bao nhiêu?
Dạ em 31.
À em kém chị 7 tuổi.
Dạ.
Chị 38. Chị em mình chưa có gia đình.
Chưa có thì ráng đi tới hồi ông trời ông thử thì mình vẫn giữ vững thì qua lọt thì sẽ
phải cố gắng nhiều chú Bảo.
À, phải ráng tu nhiều hơn chứ đừng có hướng ngoại nữa. Hướng ngoại là dễ bị nó tu gốc lắm. Đừng có hướng hạ, hướng thượng, là lo tập trung vô tu. Mình biết là con cuộc đời nó ngắn lắm, có vợ có chồng rồi cũng cái bài đó.
Anh Bảo ơi, thời gian không còn nhiều nữa, anh cho em hỏi một cái câu thế này, anh giúp em chút. Ngày mùng 1 này là em mà thưởng kiến vô vi, nhưng mà cái đầu đuôi thì em cũng nghiên cứu vậy, nhưng mà muốn anh tư vấn cho em cái lúc nguyện nó như thế nào, cái thủ tục ấy.
Cái nguyện là xin Đức Quang Thánh Đế Quân hộ độ cho Gia Cang được bình an và tu hành tinh tấn 3 lần.
Dạ, cho em hỏi anh nghe, tức là lúc nguyện mình thầm nguyện hay là mình nói to luôn à?
Thầm nguyện với vô vi là chỉ có thầm nguyện thôi, chứ mới chuyển đạt được cái ý tưởng
mình. Rồi là không có cái lúc đầu ban đầu, cái lúc ban đầu vào thì mình phải lễ và năm lễ à?
Mình phải mua ngũ quả, nhưng mà đừng.
Dạ em biết rồi, hoa quả là em biết rồi.
Hoa quả thì cái hoa thì để bên tay trái, hoa thì yeah. Quả thì để giữa.
Dạ.
À, hoa trắng ha.
Dạ.
Hoa trắng hay hoa ngũ quả thì để giữa, đừng có mua chuối ha.
Dạ.
Rồi đứng nếu mà một mình anh tu thì anh đứng trước cái kiến đó, anh nhắm mắt lại chắp tay nguyện Nam Mô Di Đà Phật ba lần rồi xin Đức Quan Thánh Đế Quân hộ độ cho gia can được bình an và tu hành tinh tấn. Niệm ba lần thì thì xá ba cái xong rồi ngồi thiền niệm Phật, ngồi trước cái kiến đó, ngồi niệm Phật 5-10 phút gì đó.
Dạ.
Để băng thầy niệm cũng được.
Dạ, dạ. Anh ơi, có phải nhắc đến thầy không ạ anh?
Không.
Phải nhắc đến.
Không, nhắc đến thầy. Cái đó là của Đức Quan Thánh mà, anh ra xin Đức Quan Thánh là đủ rồi.
Dạ.
Thầy đã nhờ Đức Quan Thánh lo cái việc này. Để giúp cho bạn đạo vô vi thì mình cứ tưởng tới Đức Quan Thánh để cho Quan Thánh chứng cái kiến đó rồi.
Dạ, vào tầm 12 giờ trưa.
Ừ, 12 giờ trưa đúng, đúng ngọ. Dạ. Đúng ngọ dạ. Là 12 mình sửa soạn hết này, mình gieo miếng vải đỏ lại, gần tới đó mình hạ miếng vải đỏ xuống rồi mình bắt đầu mình làm lễ.
Dạ.
Khi mà mình chưa làm lễ mình treo lên thì phải lấy miếng vải đỏ treo che nó lại.
Cái đó. Dạ.
Ừ. Rồi mình làm lễ thì thầy chỉ kêu nhắc đi Đức Quan Thánh thôi chứ thầy không có kêu nhắc thầy.
Yeah.
À, những người nào mà lúc trước còn thầy á, thì lúc mà làm lễ tưởng tới thầy thầy cũng có. Mình có lúc mà mình ngồi thiền mình tưởng tới thầy cũng được.
Yeah, thì mình phải tự em nghĩ rằng là ta tưởng đến thầy nữa nhé.
À, thầy không có dặn. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình ngay cái buổi đó mình không, thầy không có dặn nguyện, cái câu nguyện là chỉ thầy chỉ dặn nguyện nhiêu đó thôi. Nhưng mà mình tưởng tới thầy cũng đâu có ai cấm đâu. Tốt. Yeah. Thì tưởng tới thầy thầy cũng chứng thôi.
Dạ.
Yeah. Nhưng mà cái câu nguyện là nó như vậy, tại cái kiến này kiến của Đức Quan Thánh thì phải nguyện đúng vậy, mà khi mà mình ngồi niệm Phật mình tưởng tới thầy cũng được vậy.
Dạ. Yeah. Dạ yeah, em cảm ơn anh nha.
Tưởng tới thầy thầy cũng chiếu cho mình vậy.
Dạ.
Yeah. Cái đó là nó đương nhiên nó như vậy rồi.
Dạ. Yeah.
Mình ngồi niệm Phật mình để băng thầy mình tưởng tới thầy.
Dạ. Yeah.
10 phút, ngồi 10 phút vậy rồi thôi xả.
Dạ.
Yeah. Sao mà trừ cái chuối ra không được vậy anh Bảo?
Chuối là tại vì thầy nói là tại vì hồi xưa mấy bà công chúa đó bà lấy cái đó bà làm bậy bạ đó thành ra không có cho. Cái đó thầy có giảng trong băng là sao?
Sư Bảo ơi, cho cháu hỏi một chút. Vâng, cái này thì hôm trước cháu cũng nói chuyện chú Anh Thanh định hỏi chú, nhưng mà chiều hôm nay không có có tiếp tục ôn cái phương pháp công phu phụ nữa thì không hỏi, thì giờ trao đổi thì cháu hỏi thêm là chú có cái các cái phương pháp nào về thanh lọc ấy, thì chú cho chúng cháu xin, là bởi vì thực sự cháu nghĩ là cái phương pháp thanh lọc cũng sẽ giúp cho người tu hữu ích hơn nhiều. Chú
thanh lọc thì ở đó giờ chú không có nghiên cứu về cái thanh lọc nhiều, thành ra không có giữ, không có lưu trữ cái gì mà về thanh lọc mà nó rõ ràng hết trơn.
Vâng.
Để chú hỏi thử coi mấy người bạn coi có ai có những cái phương pháp thanh lọc nào không, với chú thì chú không có, chú thường thường thanh lọc nó bằng thuốc gì thôi chứ không có cái phương pháp nào khác bằng nước chanh mật ong hay là gì đó, để chú hỏi lại coi.
Dạ vâng ạ.
Thiện à?
Vâng, cảm ơn chú ạ.
Thiện đây, nghe bảo này, cái này có cái phương pháp đó là buổi sáng sớm ấy, khi mà Thiện ngủ dậy á, có nghĩa là chưa ăn chưa uống cái gì đấy, thì có nghĩa là mình lia cái lưỡi xung quanh miệng là điều thứ nhất. Sau đó thì mình ra mình lấy một cái cốc nước ấm khoảng như thế này, nước ấm ấm, sau đó mình lấy một lửa quả chanh và một muỗng cà phê muối muối, sau đó mình hòa vào mình uống, thì nó sẽ làm cho mình đi đại tiện được á. Thứ hai nữa là làm trong 21 ngày thì nghỉ, không nằm quá nhiều thì nó rất là hại.
Cái đó đâu ra vậy?
Cái này là bọn con ở trong Bến Tre, hồi đó là bọn con cũng làm cái xúc ruột bằng cái phương pháp này, con thấy nó có kết quả.
Phương pháp của thầy hình như có tiêu ở đâu nữa.
Vâng, đúng rồi, có cả tiêu. Có cả hạt tiêu.
Thành ra để chú hỏi lại coi bạn, mấy người bạn có làm này không, mà chú không có làm thành ra chú không biết.
Bởi vì con thấy là trong cái phương pháp của mình như là soi hồn, pháp luân chiếu minh và pháp luân thường chuyển thì nó đều là làm cho cái quá trình của mình nó đều là thanh lọc được cả từ mồ hôi cho đến đại tiện và tiểu tiện rồi. Thế nên là những cái pháp bên ngoài con thấy là nó chỉ là mượn tạm, nó mượn tạm thôi, nó không,
không tại vì tại vì cái này á, là mấy cái pháp bên ngoài nó không phải là về cái luồng điển mà nó về cái ruột.
Đúng rồi.
Nó về cái ruột, tại cái thành ruột của mình nó dơ lắm. Mà khi mà mình thanh lọc được cái thành ruột mình nó sạch á, thì tự nhiên cái máu huyết trong người mình nó cũng tốt. Cái này là về cơ thể nhiều hơn là về tâm linh. Cho nên nó phải có những cái pháp mà cũng như người ta đi xúc ruột, người ta bơm nước vô, người ta xúc cái gì đó, hoặc là uống thuốc để cho nó thanh lọc mấy cái cơ tạng của mình á, để nó bỏ, nó giải bớt những cái độc tố ra ngoài á. Cái đó là gì cho cơ thể nhiều hơn, nó cũng tốt lắm. Nhưng mà để chú hỏi lại coi.
Khi nào chú có, chú gửi cho bọn con chú nhé.
Chừng nào có, chú gửi lên cho cái pháp mà xúc ruột bằng nước chanh với
chanh muối.
Muối hoặc là có, hình như có cái cũng là mật, sao chú có nghe nói vậy thôi, chứ là đó giờ chú không có làm, cho nên chú không có rảnh.
Đợt con ở Bến Tre thì là trong đấy thì con làm là chanh muối và nước ấm. Nhưng mà nó còn một cái nữa là giải giải độc về mật, nhưng mà nó phức tạp lắm, bởi vì nó nhiều hành công trình ở cái công trình lắm, nhưng mà hôm đấy là con lại chép nên con lại để mất luôn.
Để chú hỏi lại nha.
Vâng ạ.
Rồi còn
9:13 rồi.
Trời thôi ha. Nên tạm dừng.
Thôi chú Bảo nghỉ ạ.
Bye bye chú nha, bye bye anh Bảo nha.
Con chào chú Bảo, con chào tất cả.
Em chào anh Bảo nha, chào tất cả mọi người.
Vâng, chờ tất cả mọi người. Chào Thiếu nha, Thiếu Phúc nữa.
Vâng.